Con năm nay là 55 tuổi. Bố của con có tính rất hay hoanh hoang, hay khoe mẽ. Đã vậy còn hay nói những lời chửi bậy, sống không ai ưa. Cũng chỉ vì vậy mà bây giờ bên nội nhà con đã từ bố của con và mẹ con của con. Mặc dù mẹ con không làm gì sau cả những ông bà và mọi người bên nội nhà con nói rằng vì bố con như vậy, nếu để mẹ con của con đi lại thì bố con lại chửi, lại đánh. Nhưng con nghĩ bố con sai là việc của bố con, còn mẹ con không làm gì sai, tại sao lại bị mọi người bên nội lìa? Bà nội con thì từ trước tới nay cũng có xích mích với mẹ của con, nên con nghĩ có phải vì như vậy nên lại càng ghét nhà con hơn. Bà nội con cũng đi chùa và tụng kinh suốt, nhưng con không hiểu tại sao bà của con lại nói rất nhiều câu cay nghiệt với mẹ của con. Bây giờ mặc dù mẹ của con là mẹ hai, nhưng 20 năm chung sống dưới một mái nhà, con rất hiểu tính mẹ con. Cũng chỉ vì bố con mà mẹ con và bà nội đã xảy ra cãi vã mấy lần, mà mỗi lần như vậy thì bà con ghét mẹ con vô cùng. Bà con luôn đổ lỗi tại mẹ con mà bố con như vậy. Con bạch thầy mẹ của con mất rất sớm, từ lúc con hơn một tuổi, chỉ vì bố con mà bên nội nhà con. Nhưng con không hề hận vì chuyện đã qua rồi. Còn về phần bà nội của con không hiểu tại sao bên nội nhà con lại có thể nói với chúng con như thế được ạ. Khi con biết bà nội con nói rằng lìa bố con và lìa luôn cả mẹ con của con thì con vô cùng sốc. Con luôn thắc mắc không hiểu tại sao một người bà đã được biết đến Phật Pháp, đã tụng kinh niệm Phật rất là tinh tấn, mà tại sao lại có thể nói ra những lời đến con cũng không thể chấp nhận được ạ. Còn về phần bố của con thì bố con không tin vào Phật Pháp, có đôi khi bố con còn nhạo báng A-di-đà Phật, con xin sám hối. Con bạch thầy, con rất tin vào Phật Pháp, và con cũng muốn bố của con biết đến Phật Pháp và tin Phật như con vậy. Con bạch thầy, thầy chỉ cho con biết con phải làm thế nào để bố của con không còn như thế nữa ạ. Còn về phần bên nội nhà con đã lìa chúng con đã khóc rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều ạ. Con nghĩ đây cũng là nghiệp của con, đúng không ạ? Nhưng con không biết sau này sẽ phải đối mặt như thế nào. Con bạch thầy, thầy chỉ cho con biết với ạ. Một câu hỏi của một bạn 24 tuổi, có thể nói là rất là dài. Nhưng đây cũng là cái lời bộc bạch, lời tâm sự và chia sẻ về cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình nhà bạn ấy. Thì qua câu hỏi đấy thì chúng ta cũng đều được nghe, và đặc biệt là bạn này thì khi mà đã dám chia sẻ những cái lời nói chân thành này với quý thầy thì thầy cũng rất là cảm động. Thì bạn nói rằng á, mới học Phật, mới biết đến Phật và học Phật đến có khoảng hơn một năm nay, nhưng có cái điều có một cái niềm tin vô điều kiện vào Phật Pháp và tin vào chùa Khai Nguyên, đặc biệt là tin vào thầy. Thì cái này thầy cũng nói rằng tin Phật, Đức Phật nói là tin phải có trí tuệ, chứ Phật cũng không bắt chúng ta tin Phật một cách vô điều kiện. Thầy cũng chưa bao giờ hướng dẫn cho Phật tử phải tin vào thầy và tin vào chùa Khai Nguyên một cách vô điều kiện. Mà tin Phật, Phật dạy là phải có trí tuệ. Tin nhưng mà phải có trí tuệ. Tin mà không có trí tuệ thì tin như vậy có khi lại dẫn đến hỏng việc. Tin chùa, tin thầy cũng vậy, cũng phải dùng trí tuệ. Chúng ta phải dùng trí tuệ để làm sao? Tức là phải xem cái ngôi chùa đó có tu tập đúng chính pháp không? Vì các quý thầy đó có tu tập đúng chính pháp không? Ngôi chùa đó có hành đạo đúng chính pháp không? Thì chúng ta mới tin. Hoặc là cái bộ kinh Phật nói đó có phải thực là kinh Phật không? Hay là gì? Ngoại đạo nó giả kinh Phật, vân vân và vân vân. Cho nên ở đây thì bạn nói rằng có một cái niềm tin rất sâu sắc, vô điều kiện vào Tam Bảo, vào Phật Pháp và chùa Khai Nguyên cũng như thầy chủ trì vân vân. Cái điều đó cũng có thể nói là rất tốt, nhưng mà điều quan trọng đối với thầy đó là gì? Bạn phải có trí tuệ, tin phải có trí tuệ. Các cụ ngày xưa nói là học Phật mà không có trí tuệ thì giống như người mà người mù mà đi đường, không có con mắt sáng thì lại theo con người mù họ dắt mình đi nữa, thì có khi lại rơi xuống hố chết tất cả. Cho nên ở đây cái việc trí tuệ là quan trọng nhất. Và bạn nói kể về gia đình của nhà mình, nói rằng bố năm nay đã 55 tuổi nhưng mà không có niềm tin vào Phật Pháp, đôi lúc là còn phỉ báng vân vân. Và đặc biệt là ông bố thì thường là hay chửi bậy và hay nói những cái lời khiến cho mọi người là không được hoan hỷ. Chính vì vậy mà khiến cho bên nội là từ mặt bố, thậm chí là từ mặt cả mẹ con nữa, cả hai mẹ con nữa, tức là từ mặt cả nhà. Thôi thì các cụ ngày xưa nói rồi, mình là phận là con là cháu, thì mình phải gì? Mình phải biết an nhẫn, kính trên nhường dưới. Phật dạy là lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới cái ân đức sinh thành của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ để mà lo đối xử báo đền thôi, chứ đừng nghĩ tới gì những cái điều mà ông bà, cha mẹ, tổ tiên đối xử khắt khe với mình. Những cái đó thì tất nhiên khi còn làm con người với nhau thì chúng ta biết là con người với nhau thì đã là con người. Chúng ta biết có hai cái từ con người. Nếu bao giờ cái từ người ấy mà nó trội hơn thì chắc chắn rằng những cái hành xử, lời nói, hành động của họ gì sẽ chuẩn mực với luân thường đạo lý ở thế gian hơn. thậm chí là với giáo lý giác ngộ từ bi giải thoát của Đức Phật hơn. Nhưng mà cái từ con ở trong ấy, trong cái tính người đó nó trội hơn, tức là cái gen con đó, nó trội hơn. Tức là gen con đó là con gì? Con đó người ta, các nhà tâm lý học là con, tức là đồng với cái, đồng với những các loại súc vật, à, tức là con thú. Ở con, cái tính con ở trong chúng ta này, đó chính là lòng tham, sân và si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đó là chính là cái tính con ở trong gì? Trong con người của chúng ta. Những cái tính người á mà trội hơn đó, thì người ta sẽ sống gì? Đạo đức, từ bi, hỷ xả, giống như quan điểm của Đức Phật ấy, là từ bi hỷ xả. Như ở xã hội ấy, thì như nhà Nho giáo gọi là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, vân vân. Đó, cho nên cái tính người mà nó cao hơn thì nó lại con người ta đối xử với con người chúng ta thì như vậy. Cho nên ở đây thì bạn nói rằng bà của bạn đã đi chùa cũng nhiều năm, cũng tụng kinh niệm Phật, tại sao á? Bạn đưa thắc mắc tại sao bà của mình lại đối xử với bố con, với mẹ con bạn như vậy. Và bạn cũng đã hiểu ra rằng, hiểu rằng đó có lẽ là gì? Là nhân quả, là nhân duyên. Quả thật như vậy. Ở trong kinh Đức Phật nói tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian này xoay chuyển vận hành đều ở trong cái quy luật nhân quả cả. Là bạn là người, bạn nói bạn có một cái niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp và Tam Bảo, thì điều quan trọng nhất bạn phải tin được đây cũng chính là nhân quả mà cha bạn, mẹ bạn và cả bạn nữa đã từng gì? Đã từng gieo những cái nhân ấy. Cho nên bây giờ cái quả ấy nó đến lúc gì? Chín mùi thì cả gia đình bạn phải chịu cái quả ấy. Vì sao mà bạn và mẹ bạn bị gì? Bị cha bạn chửi mắng thường ngày? Mình cũng nghĩ gì? Mình nghĩ là đây cũng là cái nhân ngày xưa mình có thể là gì? Là vai trên mình đã gì? Chửi mắng bố mình, cho nên bây giờ gì? Bố mình là gì? Lại đóng cái vai vai trên để quay lại chửi mắng này, mẹ con nhà mình, vân vân. Có thể là đời trước vợ chồng bố con mẹ con nhà mình là vai trên chửi mắng bà nội nhà mình, và bây giờ thì nhân quả xoay vần đảo lộn, thế bà nội nhà mình lại làm vai trên để chửi mắng vợ chồng bố con mẹ con nhà bạn. Giống như ở ngày Tuyên Hóa Thượng Nhân có kể một cái câu chuyện, khi xưa một thời quốc sư Tử Vân, ngài còn tại thế, sẽ có một cái câu chuyện. Một hôm khi ngài đang thuyết pháp thì có một một vị nữ, cũng chưa phải là Phật tử đâu, một vị tín nữ đến thì đỉnh lễ và chờ ngài giảng pháp xong mà hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, thì con không biết tại làm sao mà con được khổ thế. Ở nhà con làm tất cả các công việc, vậy mà ông chồng của con suốt ngày chửi, đánh và mắng con. Ông ấy suốt ngày chỉ đi uống rượu, cờ bạc, rượu chè. Về thì gì? Vợ làm cơm sắn cho ăn gì? Ông chỉ có việc ăn thôi. Mà ăn ông gì? Ông còn chả muốn ăn. Ăn xong ông còn chửi, thậm chí còn đánh, còn mắng cho. Con không hiểu vì cái nhân gì mà con thì hết mực yêu thương gì, hết mực yêu thương ông ấy. Là sinh với nhau, có vợ chồng, sống với nhau mấy chục năm, có mấy mặt con rồi, con cũng đã lớn rồi. Tại sao mà có cái chuyện như vậy? Thế cụ Hòa Thượng cũng bảo là gì? Đã nói rõ cho đấy là do cái nhân của con ở đời trước. Vốn con là một gì? Một chàng trai con của nhà giàu, nhà ông địa chủ đó. Là địa chủ. Lúc đó vợ của con, chồng của con bây giờ á, thì vốn là gì? Một con ngựa. Nói là trong kinh đó là một trong sách nói là một con cừu, nhưng mà cái cho là một con ngựa này. Con ngựa hay đi thổ hàng, hoặc là con cừu ngày xưa người ta đi thổ hàng, dịch thì trong sách người ta dịch trong tiếng Việt thì là con cừu. Là con cừu. Nhưng mà ở trong cái tiếng Hán á, thì mã thì là con ngựa, nhưng mà dịch sang thì là con cừu. Đấy thì thầy nghĩ là con mã thì con ngựa thì đúng hơn. Cái con ngựa nó hay dùng để thổ hàng. Thế cái đứa con của những nhà giàu này thì thường là hay đi dùng con ngựa để đi chở hàng. Thế đi thì khi nào con ngựa nó mệt quá, nó đi chở hàng, leo lên núi gì nó mệt quá, nó không nghe, thì anh ta thì thường là hay đánh con ngựa rất nhiều, mỗi khi con ngựa nó mệt như vậy. Và con ngựa đó thì nó ôm cái lòng thù hận, và nó nghĩ trong lòng quyết, nó sẽ quyết tìm đường để trả thù. Đó. Và vì sao cái đời của con ngựa đó, đời trước là súc sinh mà đời sau lại được làm người, lại được làm chồng của cái anh chàng kia. Anh chàng kia trước đây là con ông địa chủ, là chủ của con ngựa, mà tại sao đời sau lại làm thân nữ mà lại làm vợ? Vì nói rằng cái nhân, cái chùa ở chùa làng ở trên núi, thường làm chùa thì cái anh chàng này thì từ bố mẹ đến gia đình cũng rất là mến mộ Phật pháp. Cho nên khi nhà chùa làm chiền thì anh dùng con ngựa đó để, ngày xưa làm chùa trên núi thì thường là phải dùng ngựa, dùng lừa để chở cát, chở vôi, chở gạch, chở vật liệu lên trên núi. Cho nên cả anh và con ngựa thỉnh thoảng lại rối rối là đi làm công quả công đức. Vì cái nhân đó cho nên cả hai đời sau đều được làm người. Con ngựa thì làm người là làm người gì? Lại làm con trai. Còn anh ta thì làm người, nhưng mà đời trước do gì? Do hay khởi tâm sân hay đánh gì? Hay đánh cái con ngựa đó, cho nên đời sau làm ngựa. À làm gì? Lại làm người nhưng mà làm con gái. Lớn lên hai người gặp nhau gì? Làm vợ chồng với nhau. Lúc mới đầu thì cũng yêu thương nhau lắm, giống như anh ta với con ngựa ngày xưa là mới đầu rất yêu thương nhau, nhưng mà dần dần anh ta đi thổ hàng ấy thì con ngựa nó mệt nó không đi được, anh ta lại tức mà đánh nó, đánh lần đầu rồi lần thứ hai dần dần thành quen, và mỗi khi anh ta tức giận thì lại chút những cái đòn roi lên con ngựa và khiến cho con ngựa đó nó ôm lòng oán hận. Và sau này khi mà nhân duyên cả hai đều thành vợ chồng rồi á, thì cái người chồng kia luôn luôn đánh người vợ. Đó, đấy là cái câu chuyện mà ngài quốc sư Tử Vân ngài nói với cái cô tín nữ kia như vậy. Và cô ấy bạch với quốc sư rằng thì bạch quốc sư thì sau này thì con bây giờ như vậy thì con làm thế nào để con trả hết nợ. Thấy quốc sư mới đưa cho một cái bảo vệ đi mua lấy một cái chổi, một cái chổi mình gọi là cái chổi phất trần, được làm bằng cái lông đuôi con ngựa. Thì bảo là về mọi khi chồng hay đánh bạn cái gì nó đánh, thì bây giờ cất hết đồ đi, để mỗi cái chổi đấy trên đầu giường, chỗ đầu cái bàn uống nước hay chỗ đầu giường, để cho anh gì anh ta nhìn thấy. Khi anh ta đi về, anh ta khật khừ từ ngoài cửa vào một cái thì anh ta chửi vợ từ ngoài vào. Vợ nghe thấy vậy không nói không rằng gì, thì cứ để anh ta chửi về. Anh ta thấy vợ không nói không rằng gì, anh ta thì cũng lấy cớ là mày khinh tao thế này thế khác, rồi đi tìm đồ, đi tìm cái que cái gậy để đánh, nhưng mà không thấy cái gì đâu. Thì bực quá nhìn sang bên cạnh thấy cái chổi phất trần đó, thì là túm lấy cái chổi phất trần đó là hụt vợ tới tấp mấy cái. Hụt cũng chả thấy vợ nói năng gì, cũng chẳng thấy vợ phản ứng, cũng chẳng thấy thì vợ khóc, cũng chẳng thấy vợ cãi. Mọi khi là đánh thì thấy vợ khóc hoặc vợ cãi hoặc vợ bỏ chạy, nay vợ chẳng chạy chẳng khóc mà cũng chẳng cãi. Thế anh ta mà hỏi tại sao hôm nay tao đánh mày mà mày gì mày không chạy, hay hôm nay tao đánh mày mày không khóc, mà hôm nay tao đánh mày mày không cãi. Vợ mới nói rằng hôm nay anh đánh em không khóc không cãi mà không bỏ chạy là vì sao? Em biết được nguyên nhân vì sao mà anh lại thường hay chửi hay mắng phải đánh em như thế. Ông chồng hỏi là tại sao mà mày lại nói như thế. Thế bảo là hôm qua em mới đi gặp quốc sư, và quốc sư nói cái nguyên nhân đời trước kiếp trước của em và anh như thế, cho nên nay gì? Ngày xưa em đánh anh rất là nhiều, cho nên nay em gì? Em để anh đánh để em gì? Em trả nợ. Vì vậy anh vụt một cái chổi phất trần với em, tức là bao nhiêu cái lông đuôi con ngựa gì đã đánh với em một lần rồi. Và như vậy ngày xưa em đánh anh gì? Mỗi một roi vào thân thể của anh, thì nay gì? Mỗi một cái sợi lông làm chổi phất trần đánh với em cũng giống như một cái roi đánh trả nợ. Và như vậy thì từ nay trở đi em không nợ anh cái gì nữa. Ông chồng nghe thấy nói như vậy mà cũng có lý. Quốc sư là thầy của vua, thầy của cả một nước, mà ngài rất nổi tiếng là người có thần thông, có đạo hạnh. Cho nên anh ta nghe vậy anh ta tin ngay, và anh ta nghĩ rằng vậy thì đời trước vợ mình đánh mình, bây giờ thì mà phải làm gì? Ngày trước làm con, làm con của ông chủ đánh mình, bây giờ phải làm thân nữ. Mình là con ngựa mà được làm người, được làm chồng, bây giờ đem đánh cô ấy thì sau này cô ấy lại tiếp tục lại hoặc làm chồng hoặc là làm ông chủ của mình lại đánh mình. Như vậy nhân quả không biết bao giờ dừng. Và anh ta liền xin lỗi vợ và nói là vậy từ giờ trở đi anh không bao giờ chửi mắng và đánh em một cách vô cớ như vậy nữa. Và anh cũng muốn gì? Cũng muốn là em đưa tới để gặp quốc sư Từ Vân để học Phật Pháp. Và không bao lâu thì cả hai vợ chồng đều quy Tam Bảo và trở thành những người Phật tử thuần thành ở trong cửa Phật, làm đệ tử cư sĩ Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di của quốc sư Tử Vân. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng đây là gì? Là nhân quả. Thầy kể cái câu chuyện này để cho bạn này nghe, để bạn thấy rằng không phải là ngẫu nhiên mà tự nhiên gia đình mình lại như thế. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên là bà mình lại chửi bới, mắng nhiếc và từ mặt bố con mẹ con của bạn như thế. Và bạn hỏi rằng bây giờ như vậy thì bạn muốn xin thầy khuyên như thế nào? Thì thầy khuyên bạn này, bạn hãy nghĩ tới cái ân sinh thành của tổ tiên. Có tổ tiên mới có ông bà mới có cha mẹ mới có gì? Có bạn bây giờ. Và chỉ nghĩ đến người học Phật, chúng ta chỉ nghĩ đến cái gì? Cái ân đức ấy để lo báo đền. Dùng tất cả tấm lòng chân thành của mình để lo gì? Lo báo đền. Hôm nay bạn đến gì? Thăm bà chửi, bà đuổi, bà đánh, bạn cứ vào. Ngày mai bạn lại đến, bà chửi, bà đuổi, bà đánh, bạn vẫn gì? Cứ tới. Và ngày kia bà chửi, bà đánh, bà đuổi, bạn vẫn cứ tiếp tục đến. Ba lần như thế mà bạn vẫn giữ được cái tấm lòng chân thành của mình thì chắc chắn một ngày không xa bà của bạn gì sẽ cũng hiểu ra, và sẽ không chỉ hiểu ra và chấp nhận bạn, mà thậm chí còn gì chấp nhận cả mẹ bạn, và thậm chí chấp nhận cả bố bạn nữa. Bạn biết là một ông chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc đánh vợ, nhưng khi hiểu được cái lý nhân quả thì liền là buông bỏ tất cả những hận thù, những kiều oán kiếp trước vào đời này, và quy Tam Bảo trở thành những Phật tử thuần thành ở trong cửa Phật được. Cho nên thầy nghĩ rằng bà của bạn đã là một Phật tử rồi. Và điều quan trọng nhất bây giờ là bạn dùng cái tấm lòng chân thành của mình để cảm hóa bà của bạn trở thành một Phật tử đúng nghĩa mà thôi. Vì sao thầy nói trở thành một Phật tử đúng nghĩa? Vì bà của bạn có thể là đã đi quy Tam Bảo, đã tụng kinh nhiều năm, nhưng mà do gì? Do chưa hiểu được cái giáo lý của Đức Phật nói trong kinh. Chỉ đi chùa để gì? Để theo phong trào. Tụng kinh chúng ta để lấy gì? Để giết thời gian thôi. Hoặc tụng kinh để lấy gì? Để lấy cái số lượng tụng được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu quyển kinh để khoe với các bạn đồng tu của mình, các Phật tử đồng tu của mình mà thôi. Cho nên điều quan trọng là phải tụng kinh, phải hiểu kinh, phải làm chủ được tâm mình, chuyển hóa được nghiệp của mình, đó mới là người Phật tử học Phật, đó mới là người Phật tử tụng kinh, đó mới là người Phật tử dùng kinh để chuyển gì? Để chuyển tâm phàm thành tâm gì? Thành tâm thánh. Chuyển tâm gì? Phàm phu thành tâm của bậc thánh nhân. Đấy là điều rất quan trọng. Cho nên ở đây muốn làm đó, bạn có thể dùng các phương tiện như là thầy những cái băng đĩa giảng của các quý thầy nào mà bạn thấy có duyên về để cho bà bạn nghe. Hoặc là cũng có thể vào những pháp hội lớn ở các số chùa, các chùa mà bạn thấy thì lợi ích, bạn có thể đến thì thỉnh bà bạn đi, đèo bà bạn đi, chở bà bạn đi. Nếu mà xa gần thì có thể chở xe máy, xa thì có thể làm một chuyến xe, thuê chuyến xe taxi hay gì đó để chở bà đi, gieo duyên dần dần như thế. Bà có chửi thì cũng sán vào, bà có từ thì chúng ta càng từ thì càng đến, không chửi thì còn đến ít, càng chửi càng đến nhiều. Bà càng từ mặt thì mình càng gì càng vui vẻ đấy đó. Thậm chí là mình còn, nếu mà đi làm rồi có đồng lương, bạn có thể mua miếng quà tấm bánh đến gì đến để biếu bà ấy là thế. Người ta thì các cụ ngày xưa nói là làm sao nhỉ, cứng như đá nhưng cái gì phá được? Nước chảy đá mòn. Cứng như đá nhưng nước có thể gì làm mòn được đá. Cho nên chúng ta thì cụ cứng như thế, thì chúng ta phải gì, không dùng cứng để mà đối với cụ được. Chúng ta dùng cứng mà đối với cụ, hai bên chọi nhau là gì, đá với đá chọi nhau thì không, cái đá này vỡ thì đá kia vỡ. Và mình gì, mình mà chọi với cụ là mình sai, mình là con là cháu là mình sai. Cho nên là cụ cứng thì mình phải mềm, cứ lăn vào, xả vào. Thậm chí cụ chửi mắng mình cứ đến, mình cứ cười cười đùa, cười cười nói, mình cứ xả vào. Thì lúc thì thấy cụ ngồi vui vẻ thì mình sang mình đấm lưng, đấm bóp tay bóp chân cho cụ đi. Chắc chắn một thời gian thôi, cái tâm sắt đá của cụ á sẽ thì dần dần thế thì sẽ rất là mềm dẻo mà yêu thương thì bạn, từ yêu thương bạn, từ chỗ đó bạn có thể nói để bà thông cảm chia sẻ và hiểu được cái tính gì hay huênh hoang khoe khoang của bố bạn, và tha thứ cho gì cho bố bạn, mẹ bạn nữa. Có thể từ bạn mà khiến cho cả gia đình hòa thuận yêu thương trở lại, được không? Được, có thể được, nếu như mình dùng tất cả cái tấm lòng chân thành thanh tịnh của mình ấy, để đối xử với mọi người, đặc biệt ở đây là đối xử với người thân của mình. Ở đây người thân đây là chính là bà nội của bạn. Cho nên thầy nghĩ rằng điều này là một điều rất quan trọng. Đây tu đấy bạn. Các Phật tử chúng ta biết là tu là đâu? Tu là chính ở chỗ này. Chứ không phải tu là gì, hàng ngày là đọc gì? Đọc một bộ kinh Địa Tạng hay là bộ kinh Pháp Hoa hay là gì, một bộ kinh A Di Đà. Giáo lý của Đức Phật nói tu là gì? Tu là sửa mà. Sửa cái gì? Sửa chính bản thân mình. Sửa lời nói, ý nghĩ và hành động của mình. Đó, sửa đấy đấy. Cho nên về câu hỏi của thứ nhất của buổi pháp thoại kỳ số 17 ngày hôm nay, thầy xin trả lời như vậy. Và rất mong rằng một bạn 24 tuổi này sẽ làm được cái điều kỳ diệu đó. Và một thời gian sau, một vài tuần hoặc một vài chậm một vài tháng, bạn lại có gì? Có những cái lời cảm ơn trở lại là gì? Nhờ nghe thầy giảng, nhờ nghe lời thầy, bạn đã thực hành theo và đã đoàn kết, đoàn tụ được gia đình giữa bà nội với bố mẹ và bạn, cũng như gia đình giữa nội, đảng nội nhà bạn và bạn đã gì? Gia đình nhà bạn đã cùng về một mối rồi. Thầy rất muốn nghe cái điều đó chỉ trong một vài tuần hoặc chậm nhất thì một vài tháng tới. A Di Đà Phật. Một bạn nữa hỏi. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, con mong thầy từ bi hoan hỷ cho con hỏi. Con có đứa con 9 tuổi bị bệnh về Tây y và Đông y, không có cách gì can thiệp, chắc là nghiệp của vợ chồng con và cháu. Nay con có nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng, con muốn thầy khai thị cho con nên làm gì để chúng con bớt nghiệp ạ. Hai là muốn đưa cháu đến chùa thầy để gặp thầy một chút, có được không ạ? Và vào thời gian nào thì thầy có ở chùa ạ? Con biết là thầy rất bận và nhiều việc Phật sự, nhưng con xin thầy cho con mấy phút được thì tốt quá. Con kính chúc thầy vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Bệnh, một Phật tử này hỏi rằng, nói rằng có đứa con 9 tuổi nhưng mà bị bệnh Đông y và Tây y đều gì, đều không có cách gì can thiệp. Ở đây Phật tử này không nói về căn bệnh gì, nhưng nói như vậy có nghĩa là gì? Căn bệnh rất là nặng. Và bạn hỏi rằng á, bây giờ thì nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và khuyên nên phải làm gì. Thì bây giờ thì đấy, thì nghe thầy giảng rồi, khuyên các Phật tử rồi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng phát nguyện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Rồi múc bảy chén nước lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thần linh thổ địa nhà mình, gia tiên nhà mình. Và sau đó thì lấy cái nước đó cho thì cho cháu nó uống thử xem. Còn bạn nói là muốn đưa cháu nó lên chùa để gặp thầy một chút xem có được không, thì cũng được thôi, không có sao. Nếu mà cháu nó có thể đi được, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tính mạng của cháu, thì cho đi đường được, đảm bảo an toàn cho đi trên xe ô tô các thứ thì vẫn có thể được thôi. Nhưng mà hỏi thầy là vào một dịp nào đó thì thầy không thể hẹn trước được, Và vì công việc của thầy nó rất là nhiều, mà toàn những công việc không tên, nó lại bất chợt. Có khi đang hôm nay thì bảo là mai ở nhà đó, nhưng mà ngày mai đùng một cái thì lại có công việc của giáo hội hay là công việc của Phật sự đặc biệt nào đó chẳng hạn, thì lại phải đi, cho nên cũng không hẹn được trước. Tốt nhất là cứ thông qua chỗ ban chi khách, lấy số điện của ban chi khách để liên hệ xem, ví dụ ngày mai hoặc là ngày hôm nay chẳng hạn, hỏi ngày hôm nay xem mai thì có lịch ở nhà không, có lịch đi đâu không, hỏi các vị sẽ thông báo cho, thì để mà biết. Thì lên được thì gặp được là cái tốt, mà không gặp được thì cũng là cái duyên, cũng không sao. Cái không cứ là phải gặp thầy thì mới giải quyết được công việc đâu. Thì các cụ nói là tâm xuất thì Phật chứng, không cần phải thì cứ phải gặp thầy mới được. Điều quan trọng nhất là nghe lời Phật dạy, nghe lời thầy giảng, nhất tâm tín thọ phụng hành, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và nhiều Phật tử đã làm được điều đó. Có Phật tử họ chưa biết chùa Khai Nguyên ở đâu cả, họ chỉ nghe giảng qua mạng thôi. Họ thỉnh bộ kinh, thậm chí họ thỉnh bộ kinh cũng thỉnh qua mạng luôn. Có người thì họ cóp ở cái bộ kinh qua mạng xong họ tự in lấy, in họ đánh đóng thành sách để họ đọc tụng hàng ngày. Có người thì gửi thư về chùa để xin thỉnh qua mạng và cho địa chỉ nhà chùa sẽ gửi quyển kinh đến tận nơi cho, thông qua đường bưu điện, thư bảo đảm, gửi bưu điện đường bảo đảm đó, chuyển phát nhanh đó, có thể gửi tận nơi, thậm chí ở nước ngoài còn gửi qua cả đường hàng không để cho các Phật tử được cơ mà. Và họ đọc tụng bộ kinh này họ thấy rất là hoan hỷ, thấy rất hoan hỷ. Và nhiều gia đình đã làm được những cái việc mà gần như là không tưởng. Em mới cách đây 2 hôm là có một Phật tử ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình nhắn tin cho thầy bảo là bao nhiêu năm nay sinh được một cô con gái rồi, nhưng mà cậu mong sinh được một cậu con trai nữa, nhưng mà mãi chẳng được. Thậm chí đi cúng đi bái rồi đi chữa trị các nơi rồi, nhưng mà không thể sinh tiếp được nữa. Cũng lớn lớn tuổi rồi, vừa qua thì cuối năm ngoái thì nghe là có Pháp hội Quan Âm, cho nên Phật tử xuống thì theo Pháp hội Quan Âm và về thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thì lúc đầu là người nhà cũng không tin đâu, nhà chồng không tin, chồng không có tin, nhưng mà về thì bà vợ vẫn cứ nhất tâm làm như vậy. Thì vừa qua tự nhiên là chỉ có thai, và cách đây vài bữa thì mới sinh được một cậu con trai đúng như tâm nguyện của vợ chồng, của cả dòng họ nội. Và đặt cái tên thì có một cái tên, thì khi đặt cái tên thì bố chồng thì muốn đặt một kiểu, vợ chồng thì muốn đặt một kiểu, cho nên khó quá, không nghe theo bố chồng thì cũng không được, mà nghe theo bố chồng thì bảo cái tên đấy nó giống như tên con gái, cho nên con trai đặt như tên con gái là cũng không thích. Cho nên phải nhắn tin hỏi thầy, bây giờ chỉ xin ý kiến thầy xem như thế nào. Thì thầy mới bảo ừ được rồi, thì thầy tìm cho một cái tên con trai đáng mặt con trai để cho nó tốt đẹp lâu dài về sau. Thế thầy đặt cho cái tên, bảo đấy, thì bảo với bố chồng rồi đấy, đặt cái tên này đấy nó mới tốt. Thế là xong rồi thì chắc phải bàn bạc thế nào. Đến chiều cái nhắn tin lại và cảm ơn thầy, nhưng con chọn cái vợ chồng gia đình con thì chọn cái tên thầy đặt cho đấy. Cho nên cái này có những cái chuyện mà chúng ta thấy cảm như là không thấy có thể là nói mình ở ngoài đời gọi là cảm thấy là cầu cúng hay là mong cầu hay là gì chữa trị nhiều rồi nhưng không được, cảm thấy thất vọng, gia đình cũng cảm thấy không còn tin tưởng nữa. Nhưng mà khi chúng ta nhất tâm thì Phật Bồ Tát gia trì một phần, nghiệp chướng của mình tiêu đi một phần, phúc báo của mình tăng lên một phần, Phật Bồ Tát gia trì thêm một phần, và gì có phúc thì sẽ có gì sẽ được như nguyện thôi. Thế ở đây thì thầy tin rằng tôi bạn Phật tử này hỏi rằng ấy, có đứa con 9 tuổi đông tây y đều bó tay rồi, nhưng mà bây giờ thầy nghĩ rằng thôi mình cứ, các cụ ngày xưa nói còn nước còn tát, bạn có thể cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh như bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng trong 3 hôm nữa, thì mấy hôm nữa thứ 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, trong tuần này thì có Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm chuyên về cầu an, cầu đảo bệnh, vân vân. Về Đức Quan Âm là ngài gì? Ngài rất có duyên với chúng sinh ở cõi Sa Bà này, đặc biệt là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25, Đức Phật nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có vô lượng gì? Hóa thân, có vô lượng hóa thân để tùy theo cái sự mong cầu của chúng sinh để thị hiện, để độ cho họ. Cho nên Phật tử này có thể thu xếp công việc gia đình để lên để lễ, hoặc là đưa cháu nó lên dịp không đếm được, đến thì và đến vào buổi sớm sáng, sớm sớm, đến sớm hơn một chút, khoảng độ tầm 6:30, 7 giờ gì đó, khi thầy lúc đó còn ít khách, đến có thể gặp khoảng 5-10 phút thì cũng được, để thầy xem cháu nó như thế nào. Thầy thì không phải là một bác sĩ, cũng chẳng làm bài và làm ông thầy cúng, cũng chẳng phải là một ông thầy tướng số, nhưng mà thôi cứ đem cháu nó đến thì xem có thể có cảm nhận gì không, có nhân viên gì không, có cảm nhận gì không thì hướng dẫn cho mà cách mà hướng dẫn để chữa trị cho cháu. Thì câu hỏi đấy thì thầy xin trả lời như vậy, hướng dẫn như vậy. Một Phật tử nó hỏi rằng: A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, con hay ngủ mơ phải lấy chồng khác và hay cãi nhau với mẹ chồng và còn bị đuổi đi, và 1-2 tháng sau là bị đuổi thật. Bao nhiêu lần như thế? Rồi ôi, ai sẽ để cho mẹ chồng đuổi đến bao nhiêu lần như thế rồi thì nguy hiểm quá. Bà suốt ngày chửi rủa, nói bóng nói gió, không muốn cho con ở. Hàng ngày con sám hối niệm Phật nhưng vẫn thế, cả nhà không ai tin Phật và không cho đọc kinh. Nhiều lúc con phải đọc kinh và nghe giảng trộm ở trong phòng ngủ. Con đọc như vậy có được công đức không ạ? Và con phải làm sao để tình cảm giữa mẹ chồng và con sớm được hòa thuận vui vẻ vậy? Vui vẻ vậy ạ. Con xin cảm ơn thầy. Cái này cũng là cái nhân quả nghiệp báo thôi, giống như câu hỏi đầu tiên. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên nghiệp báo một kiểu khác, còn Phật tử này hỏi gì? Cái nhân quả nó cũng là một kiểu khác, một kiểu khác. Mẹ chồng thì ghê gớm, con dâu chắc không phải vừa. Chắc chắn điều này chắc con dâu không phải vừa. Cho nên cứ nói là gì? 1-2 tháng cái chiêm bao thấy là thấy bị đuổi, thấy mẹ chồng đuổi, thì 1-2 tháng sau thì lại bị đuổi, đuổi thật. Bao nhiêu lần như thế rồi? Người ta 1-2 lần đã khổ rồi, người ta bao nhiêu lần như thế? Thế thì cũng nguy hiểm. Chắc chắn là gì? Mẹ thì nóng tính, con thì cũng không nhẫn được, mới xảy ra cái chuyện gì? Mẹ chồng nàng dâu. Mà chắc là cái Phật tử này cũng hay dỗi lắm đấy. Hơi tí là dỗi thì bỏ về nhà đi, nhà bố mẹ đẻ, để cho chồng lại phải đi sang đón về đấy. Cho nên nói bao nhiêu lần như thế rồi. Thầy khuyên là thôi, học Phật thì mình phải biết an nhẫn, biết được lý nhân quả. Phật đã dạy tất cả đều có nguyên nhân của nó đấy. Không phải tự nhiên mà mẹ chồng chửi mắng mình, không phải tự nhiên mà mình lại lấy chồng đi vào cái gia đình gì không có ai tin Phật pháp, mà khiến cho bạn phải muốn nghe pháp phải gì, phải vào phòng ngủ để nghe trộm, muốn đọc kinh cũng vậy, phải vào phòng ngủ để gì, để đọc trộm. Muốn tin Phật á, muốn tu Phật á thì cũng không được tự do như những Phật tử khác, như những người bạn đạo khác của mình. Đấy cũng là một cái chướng. Sự chướng đó là sao? Xét về luật nhân quả, do kiếp trước bạn thì bạn đi ngăn cản người tu mà, bạn đi chửi mắng người tu mà, và bạn đi thậm chí là đi bán pháp mà. Cho nên đời này mình sinh ra làm người, sinh vào nhà người ta để trả nợ, sinh vào để trả nợ, vào nhà người ta làm vợ, làm con dâu của nhà người ta để trả nợ người ta. Cho nên đấy, bây giờ học Phật, thật sự hiểu Phật, hiểu lý nhân quả Phật dạy thì phải an nhẫn. Phải an nhẫn thì mới được. Bạn phải niệm Phật thật nhiều hơn. Nếu không cho tụng kinh thành tiếng, ngồi tụng kinh trước ban thờ thần linh gia tiên nhà người ta, thì bạn có thể chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật là được. Hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là được. Còn kinh thì tùy duyên đấy. Có thời gian thì mình đọc, mình tụng. Không có thời gian thì mình dùng câu niệm Phật nhất tâm cũng được rồi. À, duyên nó đến lúc nào thì chúng ta sẽ tu hành viên mãn lúc đó. Còn bây giờ duyên nó chưa đủ, cứ nhất tâm niệm Phật, đi cấy cũng niệm Phật được. Các tổ nói gì? Nếu là người nông dân cầm cái bó mạ lên cũng Nam Mô A Di Đà Phật, lấy gì mấy nhành gì nhành mạ để cắm xuống thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cứ mỗi một nhánh cắm xuống là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là mỗi bước đi của mình cũng gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thậm chí nếu mà gì là cán bộ công viên chức nhà nước hoặc của doanh nghiệp chẳng vân vân chẳng hạn, lúc mình làm thì mình để tâm để làm việc, lúc nghỉ ngơi thì mình cũng vẫn gì có thể Nam Mô A Di Đà Phật được. Lúc đi trên đường chúng ta gì dắt cái xe chúng ta đi, trước khi dắt cái xe chúng ta chắp tay lại chúng ta xưng được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một cái gì, cái tu hành ở trong cái điều kiện hoàn cảnh không cho phép mình có thời gian, hoặc là gia đình chưa tín tâm để tạo điều kiện cho mình ngồi tụng kinh niệm Phật vào thời khóa hẳn hoi, thì mình có thể tu trong gì, trong nghịch cảnh. Đây là các tổ nói là tu trong nghịch cảnh, mà tu được thì đấy là mới quý. Ta thấy ở trường hợp của Phật tử này tức là đang ở trong nghịch cảnh. Nghịch cảnh tức là sao? Tức là người thân cấm đoán, không tin Phật pháp, đặc biệt là mẹ chồng lại hay chửi mắng hay đuổi nữa. Cho nên cái này thì bạn phải xem, chứ đừng có đổ cho cái giấc mơ ngủ thấy là phải đi lấy chồng khác. Như vậy là gì? Bạn đang bị chướng ngại. Và bây giờ thì trong tâm bạn bỏ cái giấc mơ đấy, cho dù bạn có mơ thấy như thế đi chăng nữa, bỏ đi, đấy chỉ là giấc mơ. Điều quan trọng là sống với gì? Sống với hiện tại, sống với cuộc sống thực tại này. Bạn đã là con dâu của nhà người ta, bạn đã là vợ của gì? Của người ta. Và bạn phải nghĩ rằng mình phải lo tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con dâu, của một người vợ và của một người mẹ, chăm lo cho gia đình này bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, tâm huyết của mình cho ngôi gia đình này, thì dần dần bạn sẽ gì? Sẽ cảm hóa được chồng con, cảm hóa được bố mẹ chồng gì? Tin yêu mình. Và thậm chí là còn có thể một ngày nào đó duyên lành hội đủ, nghiệp bạn trả hết, thậm chí là gì, mẹ chồng, bố chồng và chồng của bạn gì còn cho bạn thờ Phật ở nhà để tụng kinh niệm Phật ở tại cái ngôi nhà mái ấm gia đình của mình nữa. Điều đó có thể xảy ra không? Có thể. Điều đó có thể xảy ra không chỉ với bạn mà với tất cả những Phật tử gặp cái chướng duyên gần giống như bạn, tương tự như bạn, thậm chí có những người gì, có những người còn gặp nghịch duyên hơn bạn nữa. Thầy thường kể một vài câu chuyện như vậy. Ở đây nói là với Phật tử, với bạn, các Phật tử nghe pháp với bạn ở ngay thị xã Sơn Tây, có một cái trường hợp này, bà vợ này cũng thích nghe Phật pháp, thích tìm hiểu và thích nghe Phật pháp, thích đọc kinh Phật, nhưng ông chồng nhất định không cho. Nói đến đi chùa mà cái là ông chửi, ông mắng, thậm chí là ông còn đánh cho nữa. Mà ông lại quái thai đến cái mức là gì? À, các Phật tử kể nhà bà ấy có một cái ruộng rau muống, ông quái thai nên nói mỗi một ngày chỉ cho được cho bà gì được bán bao nhiêu mớ rau muống, chỉ được cắt như thế đó, cắt hơn cũng không được, cắt thiếu cũng không được. Ví dụ mỗi một ngày chẳng hạn chỉ được bán 20 mớ rau muống thì chỉ được cắt 20 mớ rau muống để bán, cắt hơn là bị mắng, cắt thiếu cũng bị mắng, thậm chí bị đánh nữa. Bà ấy buồn lắm, bà phiền não lắm, nhưng bây giờ không thể bỏ nhau được nữa vì già rồi, có cháu nội cháu ngoại rồi, hai anh bà ở với nhau thì đấy như thế đấy. Muốn đi chùa thì nhất định không cho đi, nhưng mà bà thì sắm khi đi chợ bán rau bán xong hết thì cũng lén vào chùa một tí, lễ Phật cái, nhìn các sư cái đang rời thì không về, nhìn các sư để xăm để khởi cái tâm tùy hỷ, xong về thì thầy bảo qua các Phật tử, qua câu hỏi các Phật tử hỏi thì hướng dẫn cho bà ấy tu như thế nào, bảo cứ nhất tâm niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thật nhiều mà, và hồi hướng thì Phật Bồ Tát ra chỉ cho con thì đời trước chắc thì gây cái nghiệp là nghiệp gì đó với ông ấy, cho nên bây giờ ông mới cản mình cái việc tu Phật làm thiện như vậy, thậm chí là bán mớ rau ông cũng quản, là chỉ là bán từng ấy, mà thậm chí rau non mà bán không bán kịp có thể nó già đấy, mà già kệ nó đấy, nó quái thai đến thế. coi quái thai thế đâu, khó lắm, rất ít người quái thai như vậy. Nhưng mà thì trên đời lại có người quái thai như vậy, người quái đản như vậy. Thế nhưng mà khi bà ấy nhất tâm thì nghe thầy và nghe các Phật tử khuyên là gì, không tụng kinh được thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thật nhiều. Và thế bà nghe và nhất tâm và làm như vậy. Một thời gian sau thế ông đỡ đỡ, thế ông đỡ đỡ mà cái bà vào chùa và thỉnh quyển kinh Địa Tạng về xem như thế nào. Thế thỉnh về thì mấy hôm đầu thế ông lườm ông nguyết, nhưng mà gì, nhưng mà không chửi không đánh nữa. Thế xong rồi ông lườm nguyết một thời gian thì bà thì thấy là à, có khi là ổn rồi, khá khá rồi. Bắt đầu bà lấy quyển kinh ra thì bà đọc, mỗi khi rỗi rãi bà lấy ra bà đọc, làm hết việc gia đình thì bà lấy bà đọc, cũng không thấy ông nói gì nữa. Lúc đầu thì còn lườm nguyết nhưng mà không nói, nhưng xong rồi thì không nói đã đành rồi, như là lườm nguyết dần dần cũng hết, và tự nhiên thấy ông lại dễ dãi ra. Hay trước đây mà bảo ông bảo cắt 20 mớ rau mà cắt hơn một cái là chết ngay, nhưng bây giờ thì rau nó non thì bà muốn cắt để đi bán, thì cắt 30-40 mớ, thậm chí cắt cả 100 mớ mang đi bán này cũng không thể sao nữa. Và kết quả thì một thời gian sau dần dần thì đi chùa cũng chẳng thấy ông nói gì nữa. Và mấy tháng sau thì công khai việc đi chùa, việc tụng kinh, ông ấy thì cũng vô tư, nói cười không gì nữa. Thế là gì? Ý là nhất tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, nhất tâm niệm Phật để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, để trả nợ gì? Oan khiên tiền kiếp. Chứ trả hết thì đương nhiên là gì? Ta không nợ họ nữa, phúc ta có lên, ta không nợ họ nữa thì họ gì? Họ không kiểu oán, không chuốc oán, chuốc thù với ta nữa. Cho nên trường hợp một Phật tử này, thầy cũng khuyên thì tương tự như vậy. Nếu không được tụng kinh thì nghe giảng được bao nhiêu thì tốt. Nếu còn không nghe được thì bây giờ cứ hiểu rồi thì nghe thầy giảng trả lời này thì cứ nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vân vân, thích danh hiệu của vị Phật vị Bồ Tát nào cứ nhất tâm mà niệm, nhất tâm mà niệm, tin là Phật Bồ Tát sẽ chứng cho mình, tin là niệm Phật mình sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, trả hết gì cái nợ oan khiên tiền kiếp. Chứ đừng có nghĩ là gì, đừng có nghĩ tới cái giấc mơ là phải đi lấy chồng khác nữa. Có thể bạn thì cứ nghĩ là mơ thấy đi lấy chồng khác cho nên ấy, nghĩ về nó nhiều vì vậy mà gì, hay là mình phải thế, cho nên ấy, chồng nói cãi chồng nói cãi mẹ chồng, vì vậy á cãi riết quá thì một vài tháng sau đương nhiên là gì, hai bên không hòa thuận được với nhau và lại bỏ về nhà bố mẹ. Thế cho nên đây cũng là một cái chướng. Vì vậy bạn cứ nhất tâm niệm Phật như vậy, nghe pháp niệm Phật như vậy thì cái giấc mơ xấu như thế dần dần cũng sẽ gì, không hiện đến nữa. Và nếu nó hiện đến một vài lần thì buông nó đi, lập tức buông xuống, đừng nghĩ tới nó và đừng có lấy nó để làm gì, để làm cái phương tiện cãi lại mẹ chồng hoặc gì, hoặc cãi lại chồng mình, vân vân. Đó, để khuyên như vậy. Phật tử này nếu làm được như thế thì thầy tin rằng chắc một thời gian ngắn nữa thôi gia đình sẽ được đoàn tụ hòa hợp một cách là vui vẻ trong một mái ấm gia đình của mình thôi. Chứ đừng có nghĩ ngợi thì cái giấc mơ mà lại gieo cái nhân xấu nữa thì không biết bao giờ cho giải quyết được cái vấn đề cái nghiệp quả ấy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy bố thí cho con hỏi là con sinh năm 94, người thương con sinh năm 85. Anh ấy yêu con nhưng lại chưa dám nói công việc thực sự của anh ấy. Con chỉ biết mỗi là anh làm việc liên quan đến giáo dục như là giảng viên, và anh còn chơi chứng khoán cũng như bất động sản. Còn thực sự anh ấy làm gì anh ấy không hề dám nói với con. Ngay cả kinh tế thu nhập hàng tháng, anh lại chuẩn bị đi Canada nhập cư bên đó vì người thân của anh ở bên đó. Anh ấy mong muốn năm nay hoặc sang năm chúng con cưới nhau ạ. Nhưng gia đình con thì cho rằng công việc anh không ổn định và tuổi của con với anh ấy khác nhau. Và vì con cũng chưa làm việc ổn định, bố mẹ không muốn con lấy nhầm rồi khổ, và nói tuổi này vẫn sớm, cứ đi chơi không hối hận. Thầy bố thí cho con được biết con nên làm gì ạ? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Đúng là các cụ nói là thầy chùa là bùa làng. Hai người yêu nhau thì chưa tìm được cái sự đồng thuận với nhau thì cũng hỏi thầy. Và cái này thì thầy có phải là chuyên gia đâu. Tốt nhất rồi, bạn này đi hỏi các vị chuyên gia về tâm lý học thì họ sẽ trả lời tốt hơn. Còn thầy hỏi thầy về cái này, cái chuyện yêu đương ba cái này thì không phải chuyên môn, không phải sở trường. Quả thật như vậy. Nếu hỏi thầy về tụng kinh như thế nào, niệm Phật ra sao, ngồi thiền ra sao, vân vân, thì thầy có thể trả lời đến tận chân tơ cái tóc cho bạn nghe. Nhưng bây giờ hỏi cái vấn đề này thì quả thật là cũng không thể nào có cách gì để khiến cho bạn hoan hỷ và nương theo được. Cho nên ở đây thì thôi, thầy nghĩ rằng bạn đi hỏi những người thân, những chuyên gia có cái kinh nghiệm này thì tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì thầy cũng có thể đưa ra lời khuyên cho bạn như thế này. Đây là lời khuyên thôi, lời khuyên, lời tư vấn nho nhỏ thôi về cái suy nghĩ của thầy thôi. Cái tuổi tác thì thầy nghĩ là đối với người Phật tử thì không quan trọng lắm. Cái tuổi gọi là hợp hay là sung hay như đó không quan trọng. Đối với một Phật tử, chúng ta một Phật tử hiểu Phật thật sự, học Phật thật sự thì không nặng nề cái vấn đề tuổi tác sung hay là gì, hay là hợp. Chúng ta thấy nhiều người ở thế gian mệnh hợp đấy nhưng mà vẫn đưa nhau ra tòa, mệnh hợp đấy nhưng mà vẫn gì, vẫn đứt gánh giữa đường. Nhưng nhiều người thì không hợp mệnh nhưng mà họ lại chung thủy chung sống với nhau được đến đầu bạc răng long, rất là hạnh phúc. Đó, cho nên quan điểm của Phật giáo này đó chính là cái mối nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Còn bạn nói rằng không biết anh ấy làm nghề gì, chỉ biết làm giáo dục thôi, là hình như là giảng viên đó thì phải, lại còn chơi chứng khoán và bất động sản nữa, cũng không nói về gì, về kinh tế hay là thu nhập hàng tháng cái gì đó cho bạn. Thì cũng có thể là gì, các bạn mới đang yêu nhau, mới tìm hiểu nhau thì có những cái việc công việc riêng người ta có thể không nói được. Ví dụ có những người họ làm những cái công tác không thể nói được với người ngoài, thậm chí đó là vợ mình cũng không thể nói được, chứ đừng nói là bố mẹ mình cũng không thể nói được, chứ đừng nói gì, nói là người yêu. Cho nên cái điều này thì thầy nghĩ rằng bạn cũng không nên đòi hỏi quá. Nếu như mình người yêu của bạn thì không muốn nói thì chúng ta cũng không nên nặng nề cái chuyện đó lắm. Nhưng điều quan trọng qua tiếp xúc, qua tìm hiểu thì bạn thấy mình có thể tin tưởng tuyệt đối với anh ấy được hay không, anh ấy có thể lo được cái trọng trách, cái nghĩa vụ của một người chồng, của người trụ cột gia đình để cho bạn nương tựa vào hay không. Và các con của bạn sau này, hai người thành vợ thành chồng thì bạn ấy nghĩ có gì có lo được cho vợ cho con hay không. Cái này thì tự bạn phải tìm hiểu và cảm nhận lấy. Nếu mà thấy được thì có thể thì cũng được thôi. Nó còn không cảm thấy, mình cảm thấy thì không được thì bạn có thể không thể cảm thấy chắc chắn thì mình phải giữ một cái khoảng cách nhất định để sau này không bị ân hận. Mà đặc biệt là bố mẹ bạn là cũng không bằng lòng, vì anh ấy lại còn muốn là sang năm chuyển đi Canada để sinh sống bên đó, thì sang nước ngoài bạn có đi sang đấy được không, hay là không đi được thì cái chuyện xa mặt cách lòng, thì cái chuyện tình cảm yêu đương thì khó nói trước được bất cứ cái gì lắm. Nhiều trường hợp như vậy rồi, rất khó nói trước được cái gì khi mà xa mặt cách lòng như vậy. Đấy, cho nên thì theo thầy thì thôi, cái chuyện yêu đương thì ở ngoài tại gia như vậy Phật tổ không cấm, mà thầy cũng không cấm, bố mẹ thì khuyên bạn như vậy, nhưng thầy nghĩ rằng bạn nên nghe gì, nghe cái lời mách bảo chân thành từ con tim của mình. Nhưng trong cái lúc yêu đương thì tốt nhất bạn cũng chưa ổn định, người yêu của bạn chưa ổn định như vậy, thì mình giữ một cái khoảng cách nhất định, một khoảng cách nhất định giữa hai người để mình tìm hiểu nhau cho nhỉ có kỹ hơn. Sau này mà hai người tìm hiểu nhau kỹ mà đủ duyên thì có thể thành vợ thành chồng, không đủ duyên thì thành bạn, thế thôi. Thầy chỉ khuyên bạn là như vậy. Còn cái tất cả những cái chuyện khác như là hợp tuổi hay là xung tuổi vân vân đó, điều đó thì thầy cũng không có cái cách gì để khuyên bạn nhiều hơn. Có thể bạn đi tìm các thầy chuyên gia tâm lý để nói cho bạn nhiều hơn. Một câu hỏi nữa, một Phật tử nó hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con là Phật tử mới quy y, bạch thầy phòng thờ nhà con nhiều đồ lủng củng không được sạch sẽ trang nghiêm, nhiều lần con muốn dọn bỏ nhưng chồng con không cho dọn, nói là mê muội. Mấy tháng nay cả hai vợ chồng con suốt ngày đi viện và con cái cũng ốm đau nhiều. Con không biết có phải là vấn đề tâm linh hay không mà cả nhà hay ốm, mẹ chồng nàng dâu hay có xích mích, cả nhà không ai tin Phật và không cho con đọc kinh. Giờ con không biết phải làm như thế nào để được suôn sẻ, gia đình vui vẻ. Vậy con viết thư này mong thầy chỉ bảo giúp con. Con xin cảm ơn A Di Đà Phật. Hôm nay không biết làm sao mà toàn gặp vào những điều kiện hoàn cảnh những Phật tử có câu hỏi nó na ná giống nhau. Đó là ở cái gia đình này, đại đa số là gia đình không có niềm tin Phật pháp mà lại còn ngăn cấm nữa. Thì cái này Phật câu hỏi này thì nó cũng tương tự như câu hỏi thứ nhất và số 4 vừa qua. Đó. Cũng gia đình người thân không có lòng tin và không niềm tin vào Phật. Thế bạn nói ở trong bàn thờ nhà bạn ấy thì Phật tử mới quy y này ấy, thì có rất nhiều đồ lủng củng không được sạch sẽ trang nghiêm. Muốn dọn thì chồng không cho dọn mà bảo là mê muội. Cái điều này thì chúng ta phải biết là ai là người mê, chúng ta biết rồi. Làm sao cái đồ nơi thờ phụng mà cứ để những cái đồ linh tinh trên lên trên bàn thờ mà muốn dọn cho sạch sẽ đi lại bảo là gì? Lại bảo mê muội là thế nào? Điều này thì phải ai mê thì tự chúng ta hiểu rồi. Cho nên ở đây thì theo thầy thế này thì khuyên cái chỗ thờ phụng là phải trang nghiêm. Thờ phụng ai? Thờ phụng chính là thờ phụng các vị thần linh chúa đất. Bản gia thổ công tông chủ tứ mệnh là những vị thần cai quản gần gũi với gì? Với nhà mình, bảo vệ nhà mình. Như trong kinh Địa Tạng nói có những cái vị gì? Vị thiên thần, thần linh thổ địa là cai quản bản xứ, gia trì cho nhà mình, gia trì cái sự, đem đến cái sự an lạc may mắn cho nhà mình nếu như mình làm việc thiện. Các ngài rất hoan hỷ và gia hộ cho mình. Cho nên cái việc đầu tiên là ban thờ là để thờ thần linh thổ địa, những vị thần bảo hộ cho gia đình chúng ta. Cái thứ hai đó là thờ gì? Thờ ông bà ông vải, nội ngoại tổ tiên nhà mình cơ mà. Cái nơi thờ phụng nó phải sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Chứ còn cứ để những cái đồ lủng củng, cái gì mang về cũng để lên trên ban thờ, giấy tờ sổ sách vân vân, rồi thậm chí con dao cái kéo cũng để lên trên ban thờ, cái bật lửa cũng để ban thờ, thậm chí cái ba lăng nhăng bà lăng nhằng gì cũng đem để lên ban thờ vân vân. Như thế là gì? Tỏ cái sự là bất kính, không tôn nghiêm. Có thể chính vì vậy mà gì? Thần linh thổ địa các cụ không hoan hỉ cũng sinh ra bệnh đấy. Đấy, câu chuyện đó đã xảy ra năm 2005 ở tại xóm Bống, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, nơi mà thầy trụ trì cái ngôi chùa này. Một hôm thì thầy nghe mấy Phật tử đưa một cái bà vợ của ông ấy sang, không phải vợ, bà bác thì phải, bà bác đưa sang thì xách cân hoa quả sang và bó hương sang và cứ khóc, cứ bảo thầy để cứu gia đình nhà con vậy. Thì hỏi làm sao thì bảo có ông chú, ông ấy như thế, hỏi là làm sao thì bảo là ông chú ấy tự nhiên là gì? Nhảy xuống giếng tự tử, may là có người hàng xóm nhìn thấy nhảy xuống giếng cho nên kêu cứu sang thì cứu ông lên một cái thì lại thấy cứu ông lên một cái thì ông tự nhiên ông cứ đi sang ông nhổ cái phích điện ra và ông giật phích điện và ông tự tử. May hôm đấy là mất điện, vừa mất điện thì ông ấy cái số ông là số sống, vừa mất điện thì người ông còn đang ướt súng vừa mang cái giếng lên thì ông lại chạy vào, ông nghĩ ông cứ thế ông lao vào ông tự tử, ông giật bảng điện rồi ông sờ vào nhưng mà điện may là vừa mất cho nên không sao. Mà cái bắt đầu thì gia đình mới cho ông đi viện, nghĩ là ông bị thần kinh bị như thế nào đó, cho đi viện, lên bệnh viện năm trên Sơn Tây. Cho lên viện thì ông thì khi mọi người không ấy thì có cái guốc của cái cô bệnh nhân ở bên cạnh đi, cái guốc thì cái guốc nó bằng, nó làm người ta bằng gỗ hay bằng cái gì nó rất là chắc, hình như guốc phụ nữ thì trẻ thì thường là bằng gỗ thì phải. Ông thằng lấy ông đập mấy nhát vào chân, nát bét chân của ông ta ra, chính mình đập vào chân của mình, nát bét cái xương lóng chân ra. Và lúc đó thì nó không kêu đau đâu, nó cứ làm như vậy và nó, nhưng khi nó tỉnh một cái thì gì, nó kêu đau và nó bảo là nó muốn chết, nó thế này thế khác và nó bảo là cho nó đi thế này thế nọ. Thế ông bác sĩ á, trưởng khoa ông ấy nhìn thấy thế, ông ấy bảo là người này không phải bệnh bình thường, bảo là đi về đi 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 nhờ ở đâu mà có các thầy chùa hay là các thầy cúng thì lễ thì đến để xem là thế nào, đây không phải là người bị bình thường đâu, người bệnh bình thường. Xong rồi bác đi về thì trên kia gọi điện về cho nhà, nhà thì mua cân cam, cân hoa quả mang sang chùa đây nhờ hai bà vãi đưa sang nữa. Thế đưa sang bảo thầy thì thầy nói cái chuyện đó thì đi sang luôn, sang nhà luôn thì thầy thấy, thì thấy gia đình có hai cái giếng, một cái giếng cũ và một cái giếng mới đào. Thì ông ấy nhảy xuống cái giếng cũ, ông ấy tự tử vì để trong nhà có hai cái giếng. Cái việc đào giếng lấp giếng nó cũng quan trọng. Rồi sau này có duyên thì thầy sẽ nói về cái đấy sau. Thầy đang nói cái câu chuyện này thì thầy thấy như vậy, thì thầy mới vào trong nhà xem nhà cửa đất cát xong thì vào trong nhà thì bắt đầu thì định là thắp nén hương cho gia đình người ta xem thế nào. Thì thắp nén hương thì hương chả có tí nào, mà có hương không, mà không, không có hương. Và gia đình thì không hay thắp hương, có ngày Tết mới thắp hương thôi, còn ngày thường mà không thắp hương bao giờ, chỉ có thắp hương ngày Tết với là ngày giỗ thôi, các cụ thôi. Nhưng mà bình thường thắp hương cho nên không có hương. Mà nhìn trên ban thờ thì mối nó leo làm cái nhà gỗ ngày xưa, cái nhà gỗ cổ ngày xưa mối nó leo lên nó đục đầy ở trên ban thờ, đục đầy luôn, nói không sai một chút nào, mối leo lên tận ban thờ, đục đầy ban thờ, cắn hết vào thì 1/5, 1/6 cái phần ban thờ rồi, mà nó đục đầy như thế, cứ bỏ như thế. Và ban thờ thì bát hương thì mạng nhện răng kín từ trên xuống dưới, bụi thì bẩn còn hơn cả ngoài đường mà họ chở đất chở cát, bẩn lắm, sờ tay vào toàn sạn, không nhìn thấy cái mặt bàn đâu nữa, cái mặt gỗ đâu, chỉ là đất và bụi ở trên đó. Thế tôi mới bảo người nhà tại sao lại bỏ ban thờ bẩn như thế này. Người nhà bảo vì chỉ có ngày giỗ ngày Tết mới thắp hương, năm thắp có hai lần đó, ngày Tết và ngày giỗ. Thế tôi bảo tại sao lại để mối nó đục lên tận này. Thế bảo là thì gia đình thì mày thì điều cái hoàn cảnh cho mày đi làm ăn cho nên không để ý tới ấy đấy. Thế đi làm ăn mà làm gì cái mối nó xông lên cả ban thờ nhà mình hết như thế mà không để ý tới. Và bắt đầu thầy bảo là thôi thì bây giờ ngay bây giờ nhé, phải đi gọi thờ đến, đi đóng lại cái, bỏ cái ban thờ, cái mối đục đi, đóng cái ban thờ cho nó đàng hoàng lại. Không có tiền để làm gỗ tốt thì làm bằng gỗ keo, gỗ xoan cũng được, nhưng phải làm lại cho nó đàng hoàng. Cái thứ hai thì phải mua lại ba cái bát hương lại, tôi bốc lại bát hương cho. Cái ba cái bát hương ngày xưa nó bé tí tí ra mà lại bỏ mốc meo, rồi có cái thì còn bị vỡ, bị mẻ nữa, mà bị sứt nó vẫn cứ để như thế. Thế tôi bảo ngay bây giờ đi làm xong đến chiều thì tôi sang làm chiều muộn muộn rồi 4-5 giờ đi sang làm lễ. Còn lúc đó chưa, khi chưa làm lễ ở trên bệnh viện nó vẫn cứ dãy ruộng, nó vẫn đòi tự tử tiếp. Nhưng khi lễ xong một cái đến chiều tối một cái nó không đòi tự tử nữa. Thế mấy hôm sau xuất viện ra về để bó bột xong ở nhà, về nhà điều dưỡng xong một cái khỏi. Thì khi nó khỏi nó tỉnh táo, nó bảo thế tạm sao mà làm tự tử như thế. Nó bảo tự nhiên thế rồi đang làm ở ngoài vườn tự nhiên nghe thấy cái tiếng trống, tiếng chiêng mầm, và thấy một đoàn người đi đến bảo chỉ thấy bảo đuổi bắt. Thế là thấy một đoàn người đến đuổi bắt thì sợ quá là nhảy xuống giếng. Thế nhảy xuống giếng thì được mọi người cứu lên rồi thì tại sao mà người ta bảo thế, tại sao lại đi lại để cứu từ dưới giếng lên rồi tại sao còn đi giật bảng điện ra để tự tử. Nó bảo không, lúc đấy tự nhiên thấy một cái người mặc quần áo đen to lớn là cứ thế là lôi sình sạch vào đó là bắt dí tay vào đó thôi. Thế mà là tại sao lên viện mà tự lấy guốc của người khác để đập chân mình. Nó bảo không, tự nhiên là có người đến thì có người đến đánh thôi chứ. Nó tỉnh ra nó bảo thế, có người đến đánh chứ nó có đánh đâu, tự nhiên ai đến đánh mình đâu. Đó là sao? Đó cái thứ nhất, cũng do cái nhân quả nghiệp báo đời trước gây tạo. Đời này do gì? Bất tín nhân quả. Đối với gì? Ban để cho ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hương lạnh khói tàn, để cho mối thì mối xông lên tận đến ban thờ, và nhện răng gì răng tơ đầy ở phần bát hương của thần linh tổ tiên trong nhà mình, rồi bụi bám gì đầy trên mặt ban thờ. Như vậy thì các hộ pháp thiện thần, các vị thần linh bảo hộ cho gì cho nhà mình á, các ngài thì cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa, vì mình có kính người ta đâu, có tin người ta đâu, mà người ta gì người ta bảo hộ cho mình. Vì vậy mà khiến cho gì, cho ma quỷ oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp tới nó đến. trống rong cờ mở nó đến thì nó đuổi rồi nhảy xuống giếng. Nhảy xuống giếng xong rồi có người may, có người cứu được lên, thì cứu lên thì lại nó lại đến, nó rúi vào cái bảng điện, may vừa mất điện. Mất điện rồi cho lên viện gì, nó lại hiện ra nó tự cầm, nó cầm dép cầm guốc, nó đập cho cái nát cái chân ra. Nhưng may cũng biết đi cửa Phật sớm. Chúng tôi làm lễ xong cho an vị Bát Hương ngay trong buổi chiều hôm đó, trong xong cái là hết kêu la, hết đòi tự tử. Và tất nhiên cái chân bó bột phải 2-3 tháng xong mới khỏi. Đó, các vị thấy. Cho nên cái việc thờ phụng các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như vậy. Đấy, các vị ai mà muốn biết cái câu chuyện này cứ về hỏi cái gia đình ở xóm Bống ở xa Sơn Đông này, có câu chuyện đó. Từ năm 2005, đấy, khi tôi về, mới về đây được 1-2 năm thì câu chuyện đó xảy ra ở cái địa phương này, và chúng tôi đã giúp cho họ được cái việc đó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên Phật tử là nên phải dọn dẹp ban thờ thần linh gia tiên cho nó gì, nó chu đáo, nó trang nghiêm. À, gia đình không tin Phật, không cho đọc tụng kinh ở đó thì thôi không sao, niệm Phật trong lòng là được. Không cho niệm to thì mình niệm nhỏ trong tâm cũng được. Nhưng điều quan trọng là sáng ra cứ lấy 3 chén nước hoặc 7 chén nước thôi, gia đình chưa tin múc 3 chén thôi, lên đặt trên ban thờ. Nếu mà gia đình tin nữa cho thắp một nén hương lên trên ban thờ ra tiên buổi sáng hoặc là buổi tối. Nếu được ngày được 2 buổi thì càng tốt, không thì buổi tối cũng được hoặc buổi sáng được, một buổi như vậy. Sao sao lại cứ tuần tự như vậy. À, làm như thế một thời gian. Nếu mà gì, nếu mà gia đình á, nhiều người bệnh tật như vậy mà khỏe mạnh trở lại thì mình mới lấy cái cớ đó để gì, mới nói để cho chồng và gì, cho người nhà chồng mình gì, mình tin là đó là gì, là chuyện tâm linh, là có thật. Việc thờ phụng ông bà tổ tiên nội ngoại và thần linh thổ địa nhà mình là gì, mà mình nhất tâm thì được gì, được phúc lớn á, được phúc báo tốt á, thì là có thật, thì người ta sẽ tin thôi. Đó, không cần phải giải thích nhiều. Bằng hành động đó mà người ta giải quyết được vấn đề trong gia đình thì người ta sẽ tin thôi. Đấy, thì khuyên Phật tử này có câu hỏi là như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào sư ông, sư bác, sư cô. Con có câu hỏi muốn được thầy giải đáp trong chương trình Phật Pháp Vấn Đáp mà. Đây là câu hỏi của con. Con cảm ơn các sư ông, sư cô, sư bác. Con kính chào thầy cùng tất cả các vị tăng ni Phật tử và thiện nam tín nữ đang theo dõi chương trình trực tuyến. Con xin cảm tạ thầy vì lần trước thầy đã giải đáp thắc mắc con về việc học tập kinh điển Đại Thừa. Con vẫn nghe lời thầy học thuộc lòng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ạ. Mặc dù tiến độ hơi chậm, nay con xin phép thầy có đôi lời tâm sự và cuối cùng là thắc mắc của con. Mong thầy bố thí giải đáp cho con ạ. Con đã nghe hết một bộ 102 bài giảng về kinh Địa Tạng của thầy. Tự bản thân con đã cảm nhận được những sự thay đổi tích cực của mình trong thời gian qua. Phật dạy không nên sát sinh, con đã phát nguyện con không ăn mặn tại nhà. Con đã phát nguyện không ăn mặn tại nhà. Thế thì ăn mặn ở ngoài hàng thì có thể, ngoài quán, ngoài cơ quan thì chắc là vẫn còn hay sao ấy. Nhưng tại nhà thì không ăn, nhưng ngoài quán thì có thể vẫn ăn hay sao. Thôi thì nói vui vậy thôi. Phật dạy không được tà dâm. Trước kia con có một người, đã nói với con rằng một người đàn ông mà suốt đời chỉ biết tới một người phụ nữ là một người đàn ông thất bại. Con cũng từng rất mông lung về chuyện này. Nhưng sau khi biết tới giáo lý của Đức Phật, con mới biết rằng một người đàn ông thành công mà trọn đời chỉ biết tới một người phụ nữ mới là người đàn ông đáng được tôn trọng nhất. Được đấy, hiểu được điều đó là tốt đấy. Phật dạy không được nói dối, không được trộm cắp, phải từ bỏ tham sân. Con đều cố gắng thực hành theo. Nhưng thưa thầy, Phật dạy rằng tất cả là vô thường, vật chất là vô thường, tình cảm cũng là vô thường. Điều này con không biết phải làm thế nào. Nếu tất cả là vô thường thì sao Phật lại khuyên con người ta hiếu thảo? Nếu vật chất là vô thường thì tại sao Phật khuyên chúng ta nên cúng dường, đúc vẽ, tô tượng Phật Bồ Tát? Thưa thầy, con muốn thực hành theo lời Phật dạy. Con luôn hoan hỷ với những gì mà mình đang có, nhưng con không bao giờ tự cho phép mình hài lòng với những gì mình đã đạt được. Con muốn có điều kiện để báo hiếu bố mẹ nhiều hơn. Con muốn vợ con không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Con muốn cho con của con có những trải nghiệm thú vị. Con còn muốn có nhiều tiền để giúp đỡ được nhiều người, cũng như những chúng sinh có duyên với mình nữa. Phật dạy, người thân là vô thường, nhưng thưa Thầy, con vẫn muốn chăm sóc bản thân để phục vụ sở thích bóng đá và đẹp hơn trong mắt người khác. Thầy có dạy là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Những điều con làm và suy nghĩ có đúng chính pháp của Đức Phật không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp cho con cũng như Phật tử, như những Phật tử trẻ, những thiện nam tín nữ có mong muốn làm giàu như con được biết cách làm giàu mà không được, mà không đi ngược lại với chính pháp của Đức Phật ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cảm ơn Thầy. Cái này là bạn hiểu sai về gì? Về lời dạy về vô thường của Đức Phật rồi đấy. Phật dạy về vô thường không phải là gì? Không phải là dạy là cứ nghĩ là vô thường cho nên ngồi đấy để chờ chết. Không phải. Phật dạy vô thường không phải là gì? Là Phật bảo chúng ta đừng có gì, có báo hiếu bố mẹ. Phật dạy chúng ta vô thường đừng có gì? Không phải là Phật dạy chúng ta đừng có bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, làm chùa tô tượng đúc chuông. Mà vô thường ở đây, Phật dạy vô thường tất cả để vạn sự vạn vật trên thế gian, Đức Phật nói có hình có tướng, thảy đều là vô thường. Và khuyên gì tăng ni Phật tử chúng ta thì không nên gì quá cố chấp vào nó để tạo nghiệp. Có nghĩa đừng có cố chấp vào nó để tạo những nghiệp gì, nghiệp xấu, nghiệp ác. Còn cái việc hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ có phải việc xấu? Việc xấu không phải việc xấu. Và không phải việc xấu thì Phật dạy chúng ta làm hay không làm? Phật dạy chắc chắn chúng ta thì không phải việc xấu thì chúng ta phải gì? Phải làm, phải tinh tiến tận tụy để mà làm, phải gì? Gieo cái nhân, nhân lành thì mới được cái quả phúc tốt đẹp về sau. Hiện tại này cũng được chứ đừng nói là về sau nữa. Cho nên mình phải hiểu vô thường ở đây là chỉ cho những người gì? Phật dạy về giáo lý vô thường là ở trong một giai đoạn hoặc một con người, một đối tượng nhất định nào đó. Ví dụ như bạn chấp này, bạn chấp là đây là tài sản của ta, đây là gì, nhà cửa của ta, đây là sự nghiệp của ta, đây là vợ của ta, đây là con của ta, và bạn gì, bạn chấp vào cái điều đó, bạn gì khư khư không bỏ, không buông xả được để mà học Phật, để mà tu đạo. Phật dạy bạn gì muốn giải thoát, muốn siêu thoát sinh tử, chứng nhập niết bàn thì phải gì, phải buông cái bản ngã của mình để tu tập. Nhưng bạn gì, bạn luôn luôn nghĩ gì, ta, cái của ta, ta là gì, là thân thể của mình, là ý nghĩ, hành động, lời nói của mình. Để nói nôm na như vậy, cái của ta thì cái vật sở hữu bên ngoài thân đem đến cho mình, cái gì cũng là của ta, đều do một tay ta gì, ta gây dựng nên, cho nên đây là cái của ta, vân 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 vân. Vì vậy chấp như thế gọi là gì, chấp thường, chấp có. Mà người chấp thường chấp có như thế rất khó để được giải thoát. Cho nên đối với hạng người như thế thì Phật dạy gì, dạy tất cả vạn sự vạn vật có hình có tướng ở thế gian là đều là vô thường. Nếu mà bạn chấp vào thân của bạn á, muốn bạn gì trẻ mãi không già, thì Phật dạy về vô thường là gì, không phải thế đâu bạn ạ. Thân thể của bạn theo quy luật là gì, sinh lão bệnh tử. Bạn có sinh ắt phải có già, bạn có già ắt phải gì, có bệnh. Mà bệnh, bạn có bệnh thì ắt sẽ gì, có ngày bạn phải chết. Cho nên ấy, hãy nhớ đến gì, đến quy luật vận hành sinh già bệnh chết để mà làm việc thiện, để mà học Phật, để mà tu Phật. Chứ không phải là Phật dạy về vô thường cho chúng ta gì, để cho chúng ta không báo hiếu ông bà cha mẹ, để chúng ta không phấn đấu để tạo ra của cải cho xã hội và cho chính bản thân gia đình và nuôi sống vợ con của chúng ta. Đối với Phật tử tại gia, Phật đâu có cấm chúng ta làm giàu đâu, cho bản thân và cho xã hội đâu. Phật vẫn gì, vẫn khuyến khích tín đồ Phật tử tại gia gì, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội bằng gì, bằng phương pháp gì, phương pháp làm gì, chính nghiệp trong bát chính đạo. Trong ba pháp bát chính đạo của Phật gì, có chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính định, chính chính tiến và chính niệm. Tám cái loại chính đó thì có một gì, một loại là chính nghiệp. Phật dạy cho gì? Cho hàng Phật tử tại gia và người xuất gia cũng vậy. Chính nghiệp tức là gì? Chính nghiệp tức là phải làm cái nghề nghiệp chân chính. Đối với người xuất gia thì Phật dạy không được đi buôn bán. Buôn bán đối với người xuất gia cũng sai. Thế là không được rồi. Mà người xuất gia phải gì? Hay là không được đi gì? Đồng bóng bói toán để phán gọi là gì? Đi gọi là đi xem xăm bói quẻ phán xét cho tín đồ Phật tử để lấy tiền để xây chùa xây chiền, lấy tiền để nuôi thân, vân vân chẳng hạn. Như vậy gọi là không chính nghiệp đối với người xuất gia. Mà chính nghiệp đối với người xuất gia là sao? Phật bảo phải giữ giới, phải tu hành, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Thì khi mình làm được cái điều đó thì đương nhiên mình có uy tín với tín đồ Phật tử và nhân dân, thì tín đồ Phật tử nhân dân sẽ đem đến để cúng dường Tam Bảo, cúng dường các vị tăng đó để làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Và thậm chí là để gì? Để có thể có gì? Có tiền cơm áo gạo tiền để sống đỡ qua ngày, để nuôi thân tu hành. Vân vân, đó gọi là gì? Chính nghiệp đối với người xuất gia. Nhưng còn nó lợi dụng việc xuất gia, lợi dụng cái niềm tin của tín đồ Phật tử, để như một số các quý thầy ở trong miền Nam chúng ta có, đặc biệt là Nhật Bản có, cái phái tân tăng của Nhật Bản bây giờ, hay một vị sư làm gì, làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm tổng giám đốc của một công ty, chùa biến thành gì, thành công ty, dưới thì là công ty, trên thì là gì, là chùa. Nhật Bản bây giờ đang rầm rộ cái vấn đề đó. Đây là cái phái tân tăng. Phật nói đó là gì? Đó là những vị tăng, không phải là tăng. Hình tướng và danh nghĩa thì là gì? Là tăng. À, danh thì là tăng, nhưng mà nghĩa và thực tế thì không phải là tăng. Những vị như thế gọi là gì? Mượn áo cà sa để mưu sinh kiếm sống qua ngày. Đức Phật nói những kẻ như thế, lúc sống á thì có thể lừa được gì? Được chúng sinh mê muội tin theo, nhưng lúc chết thì chắc chắn không lừa được Diêm Vương, Ngưu Đầu, Ngục Tốt đâu. Phật nói cánh cửa các loại địa ngục sẽ gì? Sẽ rộng mở để đón chờ họ. Còn ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng gì? Xuất hiện gần đây có rất nhiều những vị sư thành lập công ty này, thành lập công ty nọ, thành lập công ty kia. Miền Bắc thì bây giờ gần như là còn gì? Còn rất ít. Mà có thì có thể nó gì? Ẩn nấp đằng sau và nó làm những cái việc gọi là tế nhị thôi. Còn miền Nam thì có rồi. Có vị thì là làm gì? Làm giám đốc, làm chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty gì? Chuyên trồng cây cảnh. Có vị thì là giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty chuyên gì? Trồng hoa. Có vị thì làm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của gì? Một công ty chuyên trồng gì? Trồng các loại sâm quý như sâm ngọc linh, vân vân chẳng hạn. Có những vị thì làm giám đốc của gì? Còn một công ty gọi là buôn bán bất động sản. Chúng ta thấy thời mạt Pháp này nó có nhiều loại sư. Sư đấy, sư làm cả giám đốc công ty buôn bán môi giới bất động sản, sư làm giám đốc của công ty để trồng hoa cảnh, cây cảnh, sư làm giám đốc của hãng nước tương, mình gọi, mình miền Bắc mình gọi là Maji xì dầu đó, nước chấm đó, vân vân. Cái đó thì còn đỡ. Nhưng mà tội gì? Người xuất gia tu hành, Phật dạy là phải lo là để tu hành cho nó tốt. Nếu tu hành cho tốt, ngày xưa các tổ nói cứ tu hành cho thật tốt, ở trên núi Phật tử họ tìm đến. Mà chả thiếu cái gì cả, cần gì có thể có đấy. Có đấy nhưng mà gì? Nhưng mà không phải là gì? Chấp là của mình. Có nhưng mà không chấp là của mình. Thì đó là những người sống trong gì? Trong chính nghiệp của người xuất gia. Còn với Phật tử tại gia, Đức Phật dạy làm ăn buôn bán đúng theo gì? Quy định pháp luật nhà nước, đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy đối với năm giới, đối với Phật tử tại gia của mình. Đó, mình không buôn gian bán lậu, không lừa gạt người khác, bỏ trí tuệ công sức của mình ra để làm giàu cho bản thân, góp phần làm giàu cho gì? Xã hội và đất nước. Đức Phật rất hoan nghênh điều đó. Giáo lý của Đức Phật gì? Dạy chúng ta nên làm điều đó. Chứ còn chúng ta biết là học Phật mà ai cũng bảo là Không được vô thường mà, mọi sự vạn vật, vạn sự vạn vật trên thế gian vô thường mà. Vô thường mà cứ ngồi đó để chế chết á. Thế như vậy Phật Pháp diệt rồi. Phật Pháp sẽ diệt gì? Diệt ngay khi mà chúng ta còn sống ở trên đời này. Chứ đừng nói là chúng ta chết đi Phật Pháp mới diệt. Cho nên chúng ta học Phật là phải hiểu đúng lời dạy của Đức Phật. Nếu hiểu sai mà thực hành giáo lý của Đức Phật đó là hỏng, là rất nguy hiểm. Cho nên ở đây bạn hiểu là, bạn hỏi rằng Phật dạy về về vô thường, tại làm sao con người ta còn phải hiếu thảo? Báo hiếu để làm cái gì? Đây là gì? Đây là bạn đang hiểu sai về lời dạy của Đức Phật về vô thường. Và bạn còn phải gì? Phải nghe Pháp thật nhiều. Và phải tìm hiểu kinh sách của Đức Phật nữa. Vừa nghe Pháp lại vừa phải tìm đọc những gì? Đọc những cái quyển sách Phật nói về nhân quả, về những giáo lý căn bản. Và đặc biệt bạn nên gì? Nên đọc tham khảo quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đọc hết bộ Phật học phổ thông quyển 1, quyển 2 và quyển 3 đó, thì bạn sẽ gì? Bạn sẽ hiểu ra được với cái giáo lý, nền giáo lý căn bản của đạo Phật. Quyển đó Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ngài viết cũng rất là gì? Dễ hiểu, xúc tích, gần gũi. Văn phong thì rất dễ với đối với Phật tử khi mới hành đạo chúng ta, từ thấp cho đến cao, học từ thấp cho đến cao, hiểu rất là dễ. Mà ở trong đó thì có đầy đủ, ở trong đó bạn nên tìm học, ngoài nghe giảng ra bạn nên tìm đọc cái đó nữa. Và thầy tin rằng một thời gian sau bạn sẽ hiểu thế nào là giáo lý vô thường của Đức Phật, và chắc chắn bạn sẽ không thắc mắc những câu hỏi rất là ngô nghê như vậy nữa. Có thể nói là câu hỏi rất là ngô nghê, ngô nghê một cách đáng yêu luôn. Đấy. Thôi thì cái này cũng là do gì? Do mà chúng ta chưa được học, được hiểu nhiều thôi. Thì thầy cũng không có nghĩ rằng Phật cũng không có chấp đâu, mà thầy cũng không gì, cũng không có chấp bạn đưa ra câu hỏi này đâu. Cho nên chỉ mong rằng là một ngày nào đó gần nhất bạn sẽ có những câu hỏi lần thứ 3 tiếp theo, và không hỏi những câu ngô nghê như vậy nữa. Và cái câu hỏi nó sẽ đi vào đúng trọng tâm, và bạn hiểu Phật Pháp như thế nào thì hỏi như vậy tốt hơn. Cho nên ở đây thì vì thời gian có hạn cho nên thầy không giải thích nhiều, vì bạn đã đưa một câu hỏi lần kỳ trước rồi, kỳ này thì hỏi lại và còn một chút thắc mắc như vậy về cái vô thường và cái sự báo hiếu, báo ân với việc làm lụng vân vân đó. Thì bạn nên đọc lại, tìm hiểu lại cái giáo lý của cơ bản của Đức Phật, đặc biệt là nên tìm hiểu trong bộ Phật học phổ thông. Có thể bạn không mua được sách đó, Liên Quan Sứ để có, mà không khó thì bạn vào mạng, bạn đi search trên mạng xuống, bạn đọc. Bây giờ nó cái thông tin đó cứ search vào trên mạng, vào Google, và trên mạng các bạn search rồi thì Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa bạn về bạn đọc đó. Thì thậm chí là bạn nếu không đọc thì bạn nghe đọc, trong đấy có gì, có cả sách nói Phật học phổ thông, sách nói trong đó, tức là họ ghi hình DCD, họ để trên đó, bạn copy về, lúc nào bạn bận bạn có thể tải vào MP3, bạn tải nghe trên điện thoại được, nghe cái đài con đều được cả đó. Thì mong rằng bạn sẽ có cái hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật trong một thời gian gần nhất. Một bạn nữa đưa câu hỏi là: bạch thầy, cho con hỏi, nhà con bố mẹ con tụng kinh sớm, vợ chồng con đi làm mệt nên không dậy làm lễ được, vậy thầy cho con hỏi là vợ chồng con có tội không ạ? Gia đình, khi gia đình con làm lễ thì bố con có thỉnh chuông to, mà trong khi đó hàng xóm nhà con vẫn chưa biết Phật Pháp, vậy có ảnh hưởng gì không? Con xin cảm ơn A Di Đà Phật. Ở đây một Phật tử hỏi rằng bố mẹ dậy tụng kinh sớm nhưng vợ chồng đi làm thì mệt, lúc đó chưa dậy lễ được, có sao không? Thầy nghĩ không, cũng không sao đâu, vì Phật đâu có bắt là cứ nghe tiếng chuông, nghe tiếng tụng kinh là cả gia đình phải dậy lễ đâu. Ở đây tùy duyên. Thầy mà thầy cũng có bắt vậy đâu, tùy duyên đi. Nếu vợ chồng bạn mà còn đi làm, đang còn tuổi trẻ, còn đang đi làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước hoặc các doanh nghiệp vân vân, do cuộc sống mưu sinh phải đi làm ban ngày, thức khuya dậy sớm nó mệt nhọc, không thể dậy lễ Phật tụng kinh được từ 3 đến 4 giờ với bố mẹ như vậy thì cũng không sao. Nhưng trước khi đi làm nhà theo Phật, thờ Phật như vậy thì trước khi đi làm bạn cũng nên xá Phật một xá hoặc ba xá, hoặc lễ Phật ba lễ, xong đó bạn chắp tay niệm Phật lấy 10 hơi, tức là hít vào thở ra chắp tay niệm Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi và hít vào niệm ra như vậy đến 10 lần, 10 hơi như thế. Xong bắt đầu là gì? Mới đọc cái bài phát nguyện ngắn ngắn là nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thoái Bồ Tát Đi Bản Lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ở nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh dây cộng thành Phật đạo đó. Đây là bài nguyên văn thiên âm chữ Hán. Còn nếu đọc nghĩa Việt, tiếng Việt của chúng ta là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn trọng ân giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Như thế là gì? Là xong. Là bạn đi làm, tối về trước khi đi ngủ thì cũng gì, cũng như làm được như vậy nữa, thì bạn gì, làm tròn vẹn cái tâm của một người Phật tử tại gia vậy. Còn trẻ còn bận bịu công việc, chưa tu được thành thời khóa như là gì, các sư hay là như là cha mẹ mình, thì mình có thể tu hành những dùng cái phương pháp thập niệm như vậy, tức là mười hơi niệm Phật như thế. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói trong văn sao, nói rằng á, người đó công đức cũng vô lượng vô biên, thậm chí là tới khi xả bỏ thân ở của cõi đời này còn được gì, được A Di Đà Phật Quan Âm Thế Chí tiếp rước mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, xa rời sinh tử, chỉ trong một đời chứng được quả vị vô thượng bồ đề như chư Phật mười phương vậy. Đó, đây là một pháp tu rất gì, rất là gần gũi và thiết thực, dành cho những người bận bịu công việc có thể thực hành tu tập cũng được, công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Và Ngài Ấn Quang Đại Sư nói tới khi xả bỏ vào thân có thể được vãng sinh Tây Phương tự do tự tại như những người tu tập đầy đủ các thời khóa khác. Đó, cho nên như đấy bạn cũng nên gì, nên tìm hiểu tham khảo và thực hành được thì tốt. Còn bạn nói là không dạy lễ Phật được như vậy có sao không, thì nó cũng không sao đâu. Đấy, bạn cứ có mấy ông mệt thì cứ nghỉ ngơi, những dậy sáng đi làm thì có thể làm được, chỉ mất được 5 phút thôi làm được điều đó rất tốt. Trước khi đi ngủ buổi tối làm cái điều đó được thì mất 5-7 phút thôi làm được thì rất tốt cho bạn. Và bạn hỏi là nhà bạn tụng kinh bố, bạn cứ hay gõ mõ to như vậy ảnh hưởng đến gia đình những người bên cạnh, họ chưa biết Phật Pháp. Cái đó thì không nên. Bạn nên khuyên với bố bạn là gì? Là bảo là thầy nói, thầy hướng dẫn là gì? Chỉ gõ chuông gõ mõ buổi sáng sớm và buổi tối thì nhẹ nhàng ở trong phòng tụng kinh của mình thôi. Nhỏ nhỏ gọi là tiếng chuông, tiếng mõ là tiếng hiệu và tiếng lệnh. Chuông á là tiếng lệnh, mõ là tiếng hiệu. Thì mình dùng hiệu lệnh làm sao cho nó thì mình nghe ở trong phòng mình thôi, chứ không nên là gõ to quá, đánh to quá khiến cho người trong nhà và hàng xóm láng giềng, nhà sát vách nhau ở mặt phố, ở phố xá đô thị, nhà sát vách nhau, những người bên cạnh họ không an nghỉ, họ bán phá thì tội cho họ. Cho nên á, bạn khuyên bố bạn là đấy, nghe thầy hướng dẫn là chỉ nên thỉnh chuông gõ mõ thật gì vừa phải, nhỏ nhẹ được đủ nghe trong phòng nhà mình thôi, cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác, thậm chí trong nhà mình cũng gì cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác nhiều quá. Cái tiếng chuông tiếng mõ thật vừa phải thôi. Đấy, thầy có lời khuyên như vậy. Và Phật tử nó hỏi bạch thầy, cho con hỏi, trong lúc mang thai con có đọc kinh Địa Tạng được 5 phẩm, sau khi sinh một bé gái cháu được hơn 1 tháng bị tim bẩm sinh và đã qua đời, con có thể đến dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng ngày 13 tháng 7. Con có đến dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng ngày 13 tháng 7 vừa qua và tụng ở nhà nữa, như vậy liệu con của con có được có thoát được 3 đường ác không ạ? Từ này hỏi như vậy. Thì cái này thì thoát hay không thì chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi. Thầy chưa phải là Phật là Bồ Tát, thầy cũng gì cũng không thể trả lời với Phật tử này là con của Phật tử này có được siêu thoát hay không. Rất tiếc, nếu như thầy là Phật là Bồ Tát tái thế thì thầy có thể trả lời được luôn. Nhưng mà trả lời xong là thầy gì, phải nhập Niết Bàn ngay. Chứ trả lời xong mà thầy còn ở lại thế gian này thêm một ngày, tức là thầy chính là một tên ma đầu, giả làm gì là Phật là Bồ Tát. cho nên á, cái điều này thì thầy không thể trả lời đối với bạn được là con của bạn đã được siêu thoát hay chưa siêu thoát. Nhưng điều quan trọng chúng ta đừng có nghĩ là phải biết được con của mình siêu thoát hay chưa siêu thoát trong một pháp hội tụng kinh như vậy, mà mình hãy nhất tâm giống như là Bồ Tát Địa Tạng ở trong tiền thân của ngài, cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, làm việc phúc bố thí cúng dường tạo phúc để hồi hướng cho gì, cho người thân của mình, Địa Tạng để hồi hướng cho thân mẫu của mình, bạn thì hồi hướng cho gì, cho con của mình, công đức lợi ích như nhau không có khác. Cho nên mình cứ nhất tâm mình tin tưởng thoát hay không là việc gì của Phật, của Bồ Tát, là những người gì, những người đã siêu thoát khỏi ba cõi vì cái tâm nguyện phổ độ chúng sinh, thuyết kinh, luật luận để cho chúng ta noi theo để tu tập. Chúng ta tin vào lời Phật dạy không có sai, và chúng ta tin lời Phật dạy không có sai thì y giáo phụng hành, thì chúng ta thì thấy lòng mình thanh thản, và chúng ta thì lòng mình thanh thản thì đó cũng là đồng nghĩa với gì, người thân của mình được hồi hướng, nhận được cái điều đó rồi. Đừng có suy nghĩ làm gì nó phức tạp quá và tự mình ấy, khiến cho mình đau khổ mà thôi. Học Phật chúng ta phải biết cái điều đó, chứ đừng có suy nghĩ phức tạp quá gì cho đau khổ, và cứ tụng kinh niệm Phật và hồi hướng bình thường thế thôi, giống như mình ăn cơm hàng ngày, uống nước hàng ngày vậy thôi. Chứ đừng có nghĩ là hôm qua mình ăn rồi tại sao hôm nay mình lại ăn nhỉ, hôm nay mình ăn tại sao ngày mai mình lại ăn phải uống tiếp nhỉ. Đừng có nghĩ như vậy, hay đừng có nghĩ hôm nay chúng ta ăn no rồi và gì ngày mai kia kìa và mãi mãi về sau chúng ta không phải ăn nữa nhỉ. Không phải. Việc chúng ta tụng kinh niệm Phật và hồi hướng cho người thân chúng ta coi như là những bữa ăn, những lần uống nước của mình vậy, hàng ngày vậy. Hôm nay chúng ta ăn và ngày mai chúng ta lại ăn tiếp. Tương tự như vậy, hôm nay chúng ta tụng kinh hồi hướng, ngày mai đủ duyên chúng ta lại tiếp tục tụng kinh hồi hướng, ngày kia chúng ta lại tiếp tục tụng kinh hồi hướng. Việc đó chỉ tăng thêm cái tâm bồ đề cho mình và tăng thêm công đức cho người thân của mình được hồi hướng mà thôi. Đó, cho nên á, câu hỏi này thì khuyên là gì? Không nên đi tìm cái câu trả lời được thoát ba đường khổ hay là chưa, hay được siêu sinh tịnh độ hay chưa. Không quan trọng cái điều đó. Điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta cứ làm bằng tất cả tấm lòng thành của mình, giống như người đói thì phải ăn người khác thì phải, thì phải uống là được rồi. Đấy, chỉ cần như thế thôi là đủ. Đó. Một Phật tử nữa hỏi, từ tháng 4 âm lịch con tụng kinh một thời gian ngắn thì con nằm mơ thấy Đức Phật, thấy Đức Địa Tạng theo tư thế tọa thiền, nhưng con không được nhìn rõ, và lúc đó con niệm liên tục Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Được một lúc thì ngài biến mất, con lại vẫn tiếp tục hành trì cho đến thời gian cách đây không lâu, thì một đêm con mơ thấy chị dâu con cảm thấy có một phần tâm linh khác ở trong chị con lúc đó. Con tiến lại gần thì phần tâm linh đó hiện ra một vị mà con chỉ nhìn thấy mặt, mặt màu đen là đầu trâu, con nhìn rõ hai cái sừng trâu nhưng con không thấy sợ gì cả, và vị đó nói với con hãy chịu khó niệm Phật thật nhiều vào. Sau đó con trong mơ tự dưng con nghĩ đó là quỷ thần. Thầy ơi, thầy giải đáp giúp con giấc mơ của con thế là thế nào? Con cũng không hề cầu mong để mơ thấy cái nọ, mơ thấy cái kia, nhưng tự nhiên nó cứ mơ thấy. Con khi nằm ngủ, con cũng niệm Phật trong tâm con đến khi ngủ, lúc nào không con không biết. Con xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy. Giấc mơ của bạn thì nghĩ là cũng có những cái nhân duyên đặc biệt mà do cái sự tu tập của bạn cảm nhận. Giấc mơ đầu tiên là giấc mơ có thể nói là rất tốt. Giấc mơ thứ hai có thể nói là gì? Báo hiệu cho một điểm không tốt có thể xảy ra trong tương lai. Nếu mà chị của bạn mà đang mang thai ở trong bụng thì có thể cái thai này gì sẽ là quái thai. Hoặc là sinh ra một đứa trẻ sau này thì sẽ rất là ngang tàng, bướng bỉnh. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên mà bạn niệm Phật cho nên á, cái vị đó nói được là bảo nên niệm Phật nhiều vào. Thì nếu mà được như vậy thì sau này đứa trẻ này, nếu mà đứa trẻ quái thai thì có thể gì? Có thể nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Hoặc đứa trẻ ngỗ ngạc, ngỗ nghịch, ngang tàng thì cũng gì, nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Thế nên hãy tin vào điều đó, bạn hãy nhất tâm niệm Phật. Và bà chị của bạn nếu mà có thai thì nhất tâm niệm Phật. Mà nếu không, chị bạn không phải là người đang mang thai một đứa trẻ trong bụng, thì cái trường hợp đó đang có oan gia trái chủ. Hoặc chính gì? Chính chị của bạn kiếp trước là cái người như vậy thì được đầu thai làm người, tức là quỷ thần được đầu thai làm người. Nhưng kiếp này nếu chưa gặp Phật Pháp thì bạn gì nên khuyên chị nghe Pháp và nên tu theo gì? Theo Phật Pháp để giải trừ cái nghiệp chướng đó, để cho đời đời kiếp kiếp sinh ra không phải đọa vào tam đồ ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh làm thân quỷ thần như vậy nữa. Đấy là cái lời mà thầy khuyên bạn nên làm. Còn cũng đừng có mong cầu, đừng có chấp vào những cái giấc mơ đó làm gì. Cái gì nó qua đi thì qua đi, giống như cuộc sống của chúng ta sờ sờ ra đây Phật còn dạy thì vô thường khổ không vô ngã, mà huống chi là giấc mơ. Cuộc đời của chúng ta này Phật nói là gì, cũng như là một gì, một tấm kịch vở tuồng, như là một giấc mơ dài vậy. Trong giấc mơ thì gọi là tiểu mộng, cuộc đời của chúng ta Phật gọi là gì? Đại mộng. Cho nên cũng đừng có chấp vào nó, mà điều quan trọng thì hãy nhất tâm tu tập tín Phật, niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí cũng dạng, làm việc thiện nhiều hơn nữa để được hưởng cái gì? Cái tâm an lạc và đức hạnh của do công đức tu tập đem lại theo lời Phật dạy. Một Phật tử nữa hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy bố thí cho con hỏi. Con bị bệnh vẩy nến, con đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Có người mách con đến chùa để chữa bệnh, xem bệnh tình có tiến triển không. Khi đến ngôi chùa đó, con có gặp một sư ông và nói rõ bệnh của con cho vị sư ông đó. Sư ông đó bảo con phải làm một cái lễ, sau đó con mới biết là lễ sư ông đó làm cho con là lễ thỉnh oan gia trái chủ. Sau khi làm lễ xong về nhà, con cơ thể con bị đỏ và ngứa khắp người. Bạch thầy, xin thầy cho con được biết bây giờ con phải làm gì để con được khỏi. Con cảm ơn thầy. Thì là Phật. Cái này thì bạn bệnh thì bạn phải đi về đi bác sĩ. Đến Viện Gia Liễu, đến bác sĩ họ tư vấn cho xem. Vì các thầy thì không giỏi về y học, không biết gì về y học, có thể nói là không biết gì về y học cả, cho nên không thể tư vấn cho bạn được. Tuy nhiên cũng có thể đưa ra một vài cái trường hợp, đặc biệt là năm 2016 có một cái bạn sinh viên bạn cũng bị cái căn bệnh vẩy nến á sừng đó, đi Viện Gia Liễu Trung ương hay chữa trị các nơi không khỏi, cầu cũng không được, bạn chán và có thể là nhiều lần nghĩ đến cái sự quyên sinh tự tử, vì nó khổ, căn bệnh nó mỗi khi nó lên cơn ngứa thì khổ sở khắp người, đặc biệt là hai tay và cả trên mặt chữa không khỏi. Thế khi có một cái lần có pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, hãy bạn ấy lên để tụng kinh đúng 7 ngày, tụng kinh Địa Tạng hết 7 ngày 7 đêm với các sư và các Phật tử trong chùa xong, thì cái ngày xong pháp hội thì bạn không ra về vội mà bạn ở lại để dọn dẹp. Thế bước sang ngày thứ 8 bạn dọn dẹp xong thì mới về. Khi tụng kinh xong thì bạn ngồi nán lại và cầu Phật, cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng để gia trì cho bạn gặp được thầy, được thuốc để chữa bệnh cho được khỏi, đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật này để hồi hướng cho oan gia giấy chủ lịch đại gia tiên nhiều đời nhiều kiếp vân vân, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, sớm được siêu thăng cảnh giới vân vân, và đặc biệt là sám hối nghiệp chướng của mình, hồi hướng cho oan gia giấy chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và chỉ cầu xin Phật Bồ Tát được cho gì, gặp thầy gặp thuốc để chữa khỏi bệnh. Và hết ngày thứ 8 bạn dọn dẹp xong thì bạn ra về, đến chiều tối ra về thì tung hết ngày thứ 8 thì cái tay của bạn nó đỡ được một phần, tức là nó đỡ thì đỡ đỏ và đỡ tấy, đỡ chảy nước, đỡ ngứa hơn, nhưng mà nó vẫn còn bệnh, nó vẫn còn, thì đỡ được khoảng độ thì 5-10% thôi, đỡ đỏ, đỡ chảy nước, đỡ tấy, đỡ ngứa thôi, nhưng vẫn còn cái hiện tượng là đỏ, tấy, ngứa đó, nhưng mà nó đỡ. Thế bạn về bạn ngủ qua đêm, trong lòng cứ tin tưởng là như vậy. Thế sáng sớm hôm sau dậy ngủ một cái thì cũng không để ý, liền là đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thì khi đến lúc đánh răng rửa mặt xắn cái tay áo lên thì nhìn chỉ qua có một đêm thôi, trên tay của bạn ấy thì không còn một cái nốt gì nữa, như tay của một người bình thường, hai bàn tay như người bình thường, và trên mặt thì xoay gương không còn gì nữa. Và bạn ấy bật khóc ở trong phòng tắm của mình và mới tin rằng Phật pháp nhiệm màu đến mức độ như thế. 7 ngày tụng kinh Địa Tạng, 1 ngày nhất tâm làm công quả dọn dẹp ở chùa, sau đó thì mới về qua một đêm ngủ. Và sáng sớm hôm sau, căn bệnh mà bấy lâu nay hành hạ làm cho bạn ấy khổ sở, chỉ một đêm không còn gì nữa. Nhưng muốn một đêm không còn gì nữa đó, thì trước đó thì bạn đã có 7 ngày nhất tâm tụng kinh Địa Tạng theo tăng ni Phật tử ở trong chùa, và 1 ngày làm công quả không biết mỏi mệt, dọn dẹp, quét chùa, làm dọn nhà vệ sinh vân vân, nhất tâm làm như vậy. Đó. Thì chúng ta thấy cái này thì đích thân bạn ấy kể trong cái chương trình Phật pháp nhiệm màu, hình như kỳ thứ nhất thứ hai đó, bạn có thể xem lại cái đó, có một bạn như vậy đó. Cho nên ở đây thì về thuốc thì thầy không có am hiểu, nhưng mà về tâm linh thì bạn có thể thử xem vào pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày trong tháng tới hoặc tháng này thì có pháp hội Quan Âm tới đây 16, 17, 18, thì nó gần nhau quá cho nên không tổ chức pháp hội cả một tuần tiếp theo, mà chỉ tổ chức khoảng độ tầm 3 ngày, thứ 6, 7 chủ nhật thôi, và cái ngày cuối tháng hoặc sang như thế nào đó thì bạn xem lịch, xem cái lịch tụng kinh đó lên, hoặc là sang tháng sau bạn có thể lên chọn được cả 7 ngày, mà cũng làm y như thế, xem biết đâu được sự nhiệm màu đó lại đến với bạn. Thuốc thang mãi không khỏi, nhưng bây giờ có thể gặp thầy gặp thuốc khỏi, hoặc là để qua một đêm ngủ như cái bạn kia mà khỏi được là tốt nhất, không thì khỏi được là tốt nhất. Và một cái trường hợp nữa là có cái ông cụ ở dưới Thường Tín cũng bị cái bệnh như thế này, chữa bao nhiêu năm không khỏi, năm nay ông cụ ở trên 60 gần 70 rồi, bao nhiêu năm bị như vậy không khỏi, thậm chí cả mặt mũi thân thể trên đầu trên tóc bị như vậy, đau khổ vô cùng, mỗi khi nó ngứa, cơn ngứa cơn đau nó nổi lên, ngứa gãi vào thì lại đau, mà mùi nó lại tanh hôi khó chịu. Nhưng khi đầu năm lên đây, cuối năm ngoái lên đây, thầy bảo tụng kinh Địa Tạng, Phật tử này cũng về tụng kinh Địa Tạng, lên đây theo học kinh Địa Tạng, về nghe giảng kinh Địa Tạng và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Một thời gian sau bệnh đã khỏi gần như là đến 95-99%. Nhưng mà nghe khỏi rồi, vừa rồi đầu năm là đi chơi, thế đi tham quan, đi tham quan Hạ Long hay ở đâu, tức là đi nghỉ mát. Thế là ăn gì? Ăn cua biển và ăn tôm biển và ăn đồ biển hải sản tươi sống, và về một cái đến tối thì nó lại nổi lại như ngày xưa. Và sợ quá thì ngay mấy ngày hôm sau thì lên sám hối thầy và sám hối Phật, sám hối tổ, sám hối thầy là con thấy khỏi, con đi biển, con ăn gì những cái đồ như thế, vào về con lại bị như thế. Xin là thầy gì? Giúp con. Thầy bảo thầy thì chả giúp được đâu, Phật Bồ Tát có thể giúp được. Và tự ông mới có thể giúp được mình thôi. Hay sám hối cái gì? Cái việc đó thầy đã bảo gì? Cái bệnh đó thì nên gì? Nên ăn chay. Bớt ăn những đồ gì? Đồ liên quan tới sinh mạng của chúng sinh thì là tốt nhất. Tức là bớt ăn gì? Bớt ăn động vật, thịt động vật. Chỉ ăn thực vật thôi, tức là ăn chay á, thì chữa bệnh nó sẽ tốt hơn. Phải ông ăn chay, ông chữa bệnh, tụng kinh niệm Phật nữa, tụng kinh Địa Tạng của niệm Phật. Ông ăn chay thì bệnh khỏi. Chữa vẫn cái thuốc như ngày xưa chữa, nhưng mà gì? Khỏi bệnh. Nhưng khỏi rồi đi biển ăn mặn vào một bữa thôi, về ngay tối hôm sau nó được nổi lên, ngủ qua đêm nó nổi lên đầy. Thế xong rồi nghe tôi thì sám hối, thì ăn chay trở lại, phát nguyện tụng kinh ăn chay bình thường trở lại, thì bệnh bây giờ nó cũng đỡ được khoảng 85-90% rồi. Hôm rồi lên nữa chỉ còn thì hơi thấy cái nốt nữa thôi, không có cái nốt khủng khiếp như ngày xưa vậy, như khi tái phát nữa. Đấy là những 2 câu chuyện tôi kể cho gì, cho mà bạn có cái căn bệnh này tương tự như bệnh bạn này. nghe và có thể đem áp dụng thực hành xem. Nhưng đặc biệt là gì? Nên ăn chay, chữa nó sẽ tốt hơn. Đến đây thì thời gian cũng đã hết. Còn lại các câu hỏi thì các Phật tử để sang thứ tư tới đây thì sẽ trả lời tiếp. Phật tử nào có câu hỏi chưa được trả lời, chúng ta có thể theo dõi trong những buổi giảng tiếp theo. Giờ thì chúng ta xin được nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.